thật, đây là bài hôm nay ngày 10 tây tháng 10 năm 2007, bài pháp này là bài pháp số 14, mù a cư kết kha tại thiền quyển sử minh đức chất kỳ tăng hiệu thuật sử minh hai tiếng nghe. Lần trước mắc nợ bây giờ phải trả. Đang nói về vấn đề, cái vấn đề sanh diệt. Bây giờ cái bài mà bài giảng về kinh nghiệm sanh diệt. Lần trước cái câu hỏi là cái vị hành giả hỏi thầy, thưa thầy vậy cho cái sự mà cái trực giác của các khoa học gia và cái trí tuệ của đạo Phật, hai cái này có giống nhau không? Hôm qua hôm lần trước bên đã thích cho quý vị trực giác là cái gì? Trực giác là cái sự hiểu biết mà nó đến một cách bất thình lình. Các khoa học gia đó, họ sau một thời gian họ nghiên cứu, họ suy nghĩ, họ tìm kiếm, họ cố tìm cái giải đáp cho cái vấn đề của họ trong đầu đó, tự nhiên tới một lúc nào đó nó bật ra mà không cần phải suy nghĩ nữa. Đó là trường hợp ví dụ như ông bác học Newton đó, ông người Mỹ đó, ông đang nằm đó, ông thấy trái táo với cái bịch, cái tự nhiên hiểu ra cái luật hấp dẫn của trái đất. Thì không phải tự nhiên mà ông hiểu ra được đâu, mà hiện tại vì ông đã suy tư về cái này rất là nhiều rồi, ông đã làm thử nghiệm rất là nhiều rồi. Hay chẳng hạn như ông Archimedes chẳng hạn, ông tắm tắm thì tự nhiên ông kiếm ra được cái sức đẩy của nước, ông mừng quá, ông nhảy ra khỏi cái bồn tắm ở chuồng đi chạy khắp thành phố, ông la thế tôi kiếm ra rồi. Mấy cái đó là gọi là trực giác. Thì hỏi thầy cái đó có giống bên trí tuệ của Phật giáo không, thì thầy nói giống, nhưng mà thầy nhấn mạnh đến cái điểm là các khoa học gia sở dĩ mà họ đi đến được, đi tìm kiếm được những cái định luật mà thiên nhiên mà sau này nó có giá trị từ nhiều hàng thế kỷ, là tại vì cái tinh thần vô tư của các nhà khoa học. Thì tinh thần vô tư đó là họ tất cả những cái gì họ không có chấp nhận hết, họ nghiên cứu, họ làm lại trở lại cho đến chừng nào họ cảm thấy là đúng rồi họ chấp nhận. Và họ không có sẵn một cái quan kiến nào trước cái trơn đó. Cái gì ai nói cái gì họ không có để ý, họ làm trở lại cho theo đúng như cái họ tìm kiếm thì tự nhiên họ mới là chấp nhận được. Thì thầy nói quý vị thấy một cái kinh nghiệm mà thuộc về nhân gian mà như vậy, thế gian đó còn như vậy, thì huống hồ chi những cái kinh nghiệm mà thuộc về cái bậc siêu thế ở trong Phật pháp. Vì vậy hành giả là cái người đừng có giữ một cái quan kiến nào hết, đừng có nghĩ rằng khi mình tập như vậy sẽ như vậy, hay là kinh nghiệm tuệ giác sẽ như vậy, hay là đạo quả niết bàn sẽ như vậy. Mình có một cái ý trước là làm cho cái kinh nghiệm mình không thực sự xảy ra. Thì thầy lấy trường hợp của cái người mà kinh nghiệm về sanh diệt. Thầy nói rất nhiều hành giả đó tới thiền viện này là luôn luôn lên trình báo với thầy, ý muốn thầy xác nhận là đã thấy được sự sanh diệt, nhưng mà thầy nói không được, thầy không thể nào xác nhận được. Là bởi vì sao? Những cái vị này chỉ kinh nghiệm mà không hiểu sanh diệt. Thầy lấy một ví dụ chẳng hạn như mình nói nóng và lạnh. Nóng nó sẽ bắt đầu và nó kết thúc, lạnh sẽ bắt đầu và lạnh kết thúc. Cứ vậy, cứ mỗi hiện tượng tâm cũng vậy, tâm sanh khởi hoại diệt, tâm khác sanh khởi hoại diệt. Mà cái này là sách vở nói, hễ cái này bắt đầu hoại diệt thì cái kia bắt đầu hoại diệt. Thế đi theo trùng tự như vậy. Rồi bây giờ thầy đặt cái câu hỏi, ví dụ bây giờ nóng và lạnh, cái cuối của cái nóng, tức là cái sự chấm dứt của cái nóng và cái đầu của cái lạnh, hai cái này nó xảy ra cùng một lúc hay là hai thời điểm khác nhau? Thầy nói khi mà mình kinh nghiệm mình thấy nó xảy ra cùng một lúc. Nhưng mà nếu mình căn cứ vào sách vở, mình nói nó phải xảy ra hai thời điểm khác nhau, bởi trong sách nói vậy mà. Sanh diệt, cái kém sanh diệt, sanh diệt. Thì thầy nói các bạn thấy không, khi mà mình kinh nghiệm mình thấy rằng, mình thấy trong cái kinh nghiệm của mình cái diệt nó rất là nhiều. Tại vì cái phần cuối cùng của cái diệt nó rất là rõ ràng, cái sanh đầu nó rất là khó. Tại nó quá, cái lạnh đầu nó rất là khó, có vi tế quá. Diệt nó sắp sửa nó hết rồi thì tự nhiên sanh nó cũng cái lạnh nó cũng sanh ra luôn, hai cái nó tới cũng được. Nhưng mà cái nóng nó rõ cái này, còn cái lạnh nó ít ai để ý, do đó người ta chỉ thấy cái diệt thôi và ta nói đúng rồi, cái này trong sách cũng nói như vậy, do đó cái kinh nghiệm tới đang đó cái đứng lại. Cho nên thầy nói mình đừng phải mở cái tầm mắt của mình ra, mở cái tâm của mình ra rồi mình kinh nghiệm cái gì có tới mình kinh nghiệm, đừng có lý rằng là cái này ở trong sách đã nói như vậy thì nó phải như vậy. Thầy nói vậy nó không có đúng. Mình sẽ không có, mình chặn cái kinh nghiệm của mình. Vì vậy nếu hành giả đến trình pháp mà nói với tôi là họ thấy sanh diệt rất rõ, tôi sẽ trả lời kinh nghiệm này chưa sâu sắc quá cạn. Thế mà thấy sanh diệt rõ là không phải rồi. Bởi vì con cái, hai cái bí này, con cái rõ cái không. Chỉ nếu nếu mình nói theo sách vở thì rõ này, nhưng mà mình thấy cái cuối cùng của cái nóng và cái đầu của cái lạnh đó, hai cái này không có rõ này, làm như cái nóng nó lấn át cái lạnh. Do đó mình phải kinh nghiệm mình mới thấy, còn mình dựa sách vở mình sẽ nói một cách lý thuyết. Những người quan sát với tâm bình dị sẽ thấy cái mới xuất hiện liên miên, nghĩa là thấy càng lúc càng nhiều cái sanh, và đó là một hiện tượng tự nhiên của danh và sắc. Vì vậy tôi hay nhắc các hành giả là trong một cái kinh nghiệm của mình sẽ thấy nhiều, rất nhiều tác ý, trong một cái khoảng khắc nào đó mới thấy nhiều tác ý ghê lắm. Và ví dụ chẳng hạn như thầy hay hỏi mình, ví dụ như mình ngồi chẳng hạn, mình thấy bao nhiêu tác ý thì cái câu trả lời rất là nhiều tác ý. Ví dụ chẳng hạn như mình ngồi yên như thế này, trong mình là có tác ý rồi. Tác ý là tác ý ngồi yên, còn nếu mà không có tác ý ngồi yên nó không ngồi yên được. Khi mình làm nghe pháp hết xong rồi, tự nhiên mình có tác ý đứng dậy. Nếu các bạn, vì vậy tôi thường hay nhắc, có rất nhiều tác ý trong một khoảng khắc nào đó, rồi rất nhiều cảm giác, nhiều tâm cùng xảy ra một lúc. Nếu chỉ thấy một tâm, một cảm giác sinh lên rồi hoại diệt là kinh nghiệm qua khái niệm tục đế, chứ không phải là paramattha, chưa phải là thực tại. Chỉ cần mình hiểu paramattha như thế nào, hiểu được quý vị chứ phải kinh nghiệm. Ví dụ chẳng hạn như có một vị hành giả là hỏi sư đó, mình đi kinh hành mà mình thấy nóng lạnh, cái đó có phải là paramattha không? Thì nó mới chỉ một kinh nghiệm thôi, mà chưa hiểu paramattha như thế nào. Do đó nói không cũng phải, mà nói đúng cũng phải. Thành ra thầy thiền sư thầy hay làm thinh, hỏi thầy nói tiếp tục tu nữa đi, tiếp tục đúng đường đó, cứ tiếp tục đi nữa. Chỉ cần hiểu paramattha như thế nào, bạn sẽ kinh nghiệm được vô thường, khổ và vô ngã. Thầy nói đừng có vội tìm kiếm hiểu sanh diệt, hay là kinh nghiệm cho được sanh diệt hay là vô thường, mà bây giờ mình hiểu như thế nào là paramattha này, hiểu cái này là tự nhiên nó dẫn mình đến cái kia. Muốn như thế, bạn phải đòi hỏi nơi cái người tập có ba cái phẩm tính. Muốn mà cho thấy được paramattha thì cái người mà tập phải có được ba phẩm tính. Thứ nhất là có cái kham nhẫn, thì quý vị thấy kham nhẫn, hành kham nhẫn đưa đến nước bạn Phật cũng có dạng gì đó. Rồi hành giả phải duy trì quan sát cho liên tục, vì đó mà thầy khuyến khích mình phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Và cuối cùng là phải có chánh kiến, đừng có một định kiến nào hết về tuệ giác là đạo quả. Cứ là sống trong hiện tại, cứ việc duy trì chánh niệm rồi mình tập thôi. Đừng nghĩ rằng là mình tập cái này nó sẽ đi vô cái này cái nào. Đừng có một cái định kiến trước, thầy ai dùng chiếc target là cái mục tiêu trước, mình nhắm mình đi tới. Đôi khi cái nhắm của mình là do cái sự suy nghĩ của mình, chứ không phải là cái, từ cái sự trí tuệ. Ví dụ như hồi nãy khi nói chuyện thầy nói, ví dụ trong cái đúng tay vậy, tóc cái vậy, thì sư thấy cái này là sanh diệt này. Nhưng mà bạn mới kinh nghiệm sanh diệt cho bạn chưa có hiểu sanh diệt. Tức là bạn chỉ hiểu vô thường. Thầy nói vậy, mình hơi thở nó tới, mình ghi nhận hơi thở tắt, sanh diệt này. Nhưng mà không phải, chỉ vì kinh nghiệm đó, thằng lăng đó, nó tiếng động nó lên, rồi bây giờ nó tắt rồi. Thì mấy cái này là mình kinh nghiệm thôi, chứ phải mình hiểu. Đó là sư xin chấm dứt cái phần nói về vấn đề trực giác và trí tuệ. Một cái đề tài khác mà thầy mới giảng về sau này mà cũng là rất là hay, và thầy giảng thầy nói rất là nhiều, và chắc chắn là liên quan rất nhiều tới cái hội chúng ở đây, là đa số các vị là xuất gia. Đó là bây giờ mình xuất gia rồi này, chuẩn bị bây giờ có một cái câu chuyện gì đó làm cho đâm tâm của mình suy tư nhiều về đời sống của cái người mà tu, mình phải làm thế nào, mình bỏ y hay là mình vẫn tiếp tục cái đời sống hành của mình. Đó là một cái câu hỏi mà hành giả hỏi năm này. Cách đây 3 năm, 2004, có một vị hành giả từ bên Mỹ qua, thưa với thầy như thế này là: con bây giờ đang trăn trở giữa hai cái sự lựa chọn. Một là con tiếp tục xuất gia, hai là con trở về con sống tại gia cư sĩ. Cũng một cái câu hỏi nữa tương tự như vậy. Rồi năm đó có một vị hành giả nữ thưa với thầy là như thế này, đúng là nó có sư qua lại nói lại với thầy là: con ở ngoài đời đó, con đi làm lụng, có tiền, có bạc, con để dành, để dụng, con mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cổ. Đây là nói chuyện bên Mỹ đó quý vị. Sắm sửa đầy đủ hết, lấy vợ, lấy chồng. Cuộc đời như vậy nó cứ tiếp tục như vậy hoài, thì con cảm thấy sao mà làm như nó không có một cái lối ra. Con cảm thấy chán nản, đau khổ quá. Cái cuộc sống nó cứ như vậy hoài. Mình mua một cái nhà mình phải trả nợ, thì mình cứ phải làm việc hoài. Người không có nhà không cần làm việc, lỡ nó thất nghiệp thôi, nhà của ai chứ không phải nhà của mình. Bởi vì sao? Mình mua nhà mua xe mà không trả nợ là nhà băng nó siết, nó ra lệnh cho mình trong 3 tháng là phải trả đó. Trong 3 tháng mà không có là nó phát mãi cái nhà của mình liền, là cái foreclose, nó đóng lại, nó bán để trên bảng đấu giá. nó bán giá rẻ. Còn xe của mình á, mình đi mà mình không trả tiền á, nó nói là nếu không trả tiền nó sẽ câu, là nó câu thiệt. Đậu xe mà đó sáng mai đi làm không có xe, nó câu mất tiền. Sư cháu của sư sẽ thấy rõ ràng em xe lại nó câu, lại không trả tiền cho nó. Do đó nó tạo thành một cái sức ép rất là dữ nơi cái người mà đi làm, mới lỡ mất công việc một cái rất là cực. Thành ra cái cô này cô nói cái cuộc sống đời sống mà tại gia cư sĩ làm như nó cũng khổ quá đi, cùng cuộc làm việc suốt ngày làm mà sao mà kiếm tiền để trả tiền nợ tiền xe, mà rồi cuối cùng đâu có hưởng được cái gì đâu. Ví dụ như mua cái nhà đẹp thì đẹp thiệt đó, nhưng mà đi suốt ngày, đi khi làm giờ phụ trội nó overtime nữa, khuya tối hai vợ chồng mới về. Đôi khi hai vợ chồng người làm đêm người làm ngày không có gặp nhau nữa, mà không dậy không làm như vậy thì không có tiền để mà trả nợ. Thì cô này cô nói con suy ra được một cái lý là cái đời sống nó chán nản quá, mệt mỏi chán nản mà không có một cái được cái lợi ích gì hết trơn. Mà bây giờ đi vô chùa nó cũng khổ nữa, vô chùa nó không ai nhẫn hết trơn, nữ bên chùa nó không ai nhẫn hết. Đi vô chùa nó có cái khổ trong chùa, ở ngoài đời nó có cái khổ ở đời, bây giờ phải làm sao? Thì quý vị thấy cái câu hỏi thứ hai này là cái người muốn bước vô. Câu hỏi đầu là cái người đã ở trong rồi muốn nhảy ra, rồi bước vô rồi nhảy ra bước vô. Thì bây giờ mình nghe cái lời mà giải thích của thầy thiền sư này. Ông thiền sư này đó, ông là cái người mà từ người tại gia mà bước cái chân vào xuất gia. Do đó theo ý của sư thôi, sư tại vì có lẽ là sư tu lâu với thầy, ông rất là thực tế trong cái vấn đề xuất gia và tại gia. Thầy là thật sự không bao giờ ép người nào xuất gia hết, thầy không bao giờ khuyến khích nữa. Đã có một năm sư đem một cái chú từ bên Mỹ qua đây đó. Rồi sư nói là xuất gia, thầy nói đừng có ép, đừng có thúc người, để cho y tự động lấy, nếu mà y muốn xuất gia là y xuất gia thôi, đừng có thúc đẩy. Lúc đó sư rất là bức xúc, sư nghĩ trời đất ơi, mình khuyến khích một người đi vô cái con đường của Phật kia cái nọ mình đâu cũng có biết, mà thầy lại là làm như là hững hờ, thầy kêu là đừng mà thiệt. Sau đó ông xuất gia được chừng 5 năm rưỡi lúc đó ông hỏi đó. Nói thầy một câu là bây giờ đó con muốn trở về đời sống tại gia cư sĩ để hưởng thụ hay là con tiếp tục tu. Bây giờ mình đã hỏi câu trước ha. Con đọc kinh nghe giảng thấy đời sống xuất gia rất lý tưởng nên con quyết định xuất gia, vì cuộc sống bên ngoài bị nhiều bận rộn làm sao mà thiền tập được. Đây là cái niềm trăn trở chung của tất cả các hành giả mình, các vị mà đi xuất gia là vậy đó. Ở sống tại gia nó nhiều con chuyện quá, bận rộn quá, không có thì giờ tu luyện. Nhưng mà khi vô chùa cũng gặp rất nhiều khó khăn, nào là y là áo là giới luật bạc lụm thùng lãng thả, nó rất lôi rồi giới luật chuyện này chuyện kia, rồi bây giờ liên hệ với thân nhân ở trong gia đình, cái chuyện này chuyện rất là đặc biệt. Giờ ví dụ mình có gia đình, có con, có cái, ví dụ trai thì cũng có, ví dụ gái làm sao đây. Ở bên Mỹ có thói quen là gặp nhau nó hất tức là ôm vậy đó, ôm hung vậy đó. Bây giờ mình ông sư làm sao, tại tới nó ôm mình cũng hết hồn hết vía. Chỉ nhớ con đi hành thiện cái gì, chỗ đó IMS thầy lâu lâu cũng có qua, chỗ đó là người tại gia cư sĩ không à. Rồi bữa đó là có ba ông sư Mỹ, sư hai ông sư Mỹ, ba ông sư Mỹ luôn, sư nữa là bốn ông lại đi cái khóa 3 tháng đó. Rồi cái ông sư Mỹ mà sư quen nhiều nhất là ông ở từ bên Mahasi cũng đi bền lại với sư, ông vô giữ khóa thiền đó. Rồi hai vị kia, một vị từ Sri Lanka tới, rồi một vị bên Thái qua, thì cái thấy là bốn vị mà từ ba nơi khác nhau tới. Thì cái ông mà từ bên Mahasi qua với sư đó, ông nói cái trường thiền này nguy hiểm ghê lắm. Nói vậy, nói tại sao vậy nguy hiểm? Ông nói đa phần các mà thiền sinh mà người Tây đó, họ đi Thái, họ đi Miến, họ đi Sri Lanka, họ đi chỗ này chỗ kia, họ về ở đây họ hành thiền đó, là họ tuột y. Là tại vì ở đây người ta thích mấy ông sư đó, làm như là có giá làm sao mà không biết nữa. Đặc biệt quá, họ thấy đặc biệt quá. Thì sư thấy rõ ràng đó nghe, mới hành thiền xong là ngày mai là bán khóa đó, là hôm nay là thấy rụt rà rụt rịch rồi. Thấy mấy cô đi qua đi về cười cười rồi này, thấy trên bảng bắt đầu dán mà tôi là A Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B, tôi muốn đi chỗ này chỗ kia, là mấy cô muốn đi, sư muốn đi lại đây gặp tôi, số phone điện thoại để cho biết phòng nào vậy đó. Nghĩa là không phải hẹn hò, nhưng mà nếu như mấy sư cần cái gì mà tôi giúp đỡ tôi sẵn sàng. Thì trong số 13 vị đó mà người Mỹ đã có một ông này là ông hồi trước là ông thầy ở IMS rồi, thầy tức là giáo thiền sư đó, xuống đi qua bên Mahasi tu mặc y. Thì khi mà ông về đó, người ta cũng giao cho ông phần xin cho giới, hay là có một vấn đề thắc mắc gì đó, ông cũng đứng ra giải thích. Thì sư thấy bữa đó, đó là sắp sửa mà hết nhập hàng, ngồi cái ghế giống vậy này. Rồi có một số mấy cô mà thiền sinh của ông á, ông giảng mà ông dạy mà một bài khóa đó, họ thích ghê lắm, họ thích ông ghê lắm. Đó, rồi cái ông tới, ông cũng ngồi nói chuyện, ông nói thôi bây giờ ngày mai đó mãn khóa rồi bây giờ đó gọi là kêu bằng cho bớt 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 lại cái vấn đề mà robo silent, tức là im lặng đó, nghĩa là nửa à, ví dụ như buổi sáng thì bắt im, nhưng mà chiều chiều thì cho thoải mái chụp 2-3 ngày vậy, rồi sáng là cột mình lại cứ vậy mở ra từ từ mà đó, thì ông buổi sáng sớm đó ông vô ông ngồi ông nói chuyện là vậy đó. Cái cô kia cô đứng dậy cô hỏi vậy thì bây giờ sáng hôm nay á, là cho nói chuyện phải không? Cái ông sư ông nói bắt đầu từ sáng này là cho nói chuyện này, nhưng mà nói chuyện nhớ là ăn cơm xong đó nghe, sau đó là phải à không, nó buổi chiều để cho nói chuyện à, còn sáng hôm nay á, là tới giờ ăn cơm xong là phải làm sinh tinh khẩu, nhưng mà chiều bắt đầu cho nói chuyện. Trời ơi, cô nhảy tới liền, cô nhảy tới, nói, trời ơi vậy hả, tôi mừng quá, cái ông nhảy tới mình ôm ông á, không đó đừng ông làm cô nó cũng hết hồn hết vía, ông đang ngồi ghế còn nhảy tới ông hết hồn nhảy qua xô xô vậy. Sư thì ngồi bên kia, ông kia ngồi bên kia, ông xô cái ghế là cũng rất té bên phía mình luôn, nghĩa là họ canh mình lâu lắm rồi. Không, tại vì sao cả trăm người mà có 2-3 ông sư à, mà ngồi hàng đầu nữa, mình ngủ ông họ cũng biết, mình gật lên gật xuống cũng biết, ông đứng à, ông đứng đụng để mình cái lo. Đây mình là cái lon, tôi là vị sư nghèo, nếu mà quý vị nào đa na bỏ cái lon này, bà con đặt ông là ông sư lon, không có cái lon. Mà ông đứng rồi cũng ngủ nữa, cái tội nghiệp vậy, ông đứng ngủ mà cái tự nhiên, tại vì ông bự cao quá mà ngủ thì nó chạp, nó đau, chạp, chao, chao, ông sò hai giò, ông đứng hai giò vậy, chạy. Thì quý vị thấy là cái vấn đề mà liên hệ với những người khác khi mà mình là người xuất gia nó rất là khó khăn. Thầy của sư là ngài thiền sư Uchalanda đã ngài ở một thời gian rất là lâu bên Mỹ, ngài có rất nhiều cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề xuất gia và đời sống ở bên Mỹ. Ví dụ chẳng hạn có người lại gặp ngài hỏi bây giờ người ta lại bắt tay mình làm sao, ngài nói bên Mỹ này bắt tay là cái chuyện bình thường thôi chứ có gì đâu nè. Ở xứ của tôi, xứ Miến Điện á, ông sư là phải Phật tử tới là phải chấp tay lại. Có trong cái truyền thống Bắc Tông mà tôi thấy người Việt Nam làm rất nhiều là cứ xá vậy thôi. Còn Miến Điện là bắt phải cúi xuống lại. Còn người Tây Tạng nó lè lưỡi vậy. Phải chào nhau đó. Ví dụ mình nói hai thì họ cũng nói hai mà lè lưỡi. Lè lưỡi là họ nói là cái lưỡi tôi là có thấy cái lưỡi tôi màu trắng này, chứ không phải lưỡi màu đen. Lưỡi màu đen là chắc là phù thủy rồi gì đó. Đó thì ông ấy là cái, ngài thiền sư giải thích đây là cái cách thức mà ta greeting là chào nhau đó. Đó. Người Tây Tạng họ lại thay vì họ quỳ đó, họ nằm dài à. Hải sư Meta nằm dài tham vong vậy đó. Thì là cái cách thức là gọi là lễ phép vậy thôi. Rồi ngài nói nếu như người ta bắt tay sư cũng bị bắt tay, nhưng mà đừng mình nữa thì đừng bắt tay. Ông nói vậy, ngài thiền sư thầy của sư đó. Nhưng mà mình đó, họ nếu mà mình không bắt tay họ rất là khổ. Tại vì đi hai vợ chồng đó, mà mình bắt tay ông chồng mà tép thêm mà vợ thì mình thụt tay, họ bực lắm. Thì mình phải nói với họ là mình nói là chúng tôi không có bắt tay, nhưng mà thường thường các sư có cái thói quen chấp tay vậy. Mà khi mà chấp tay như vậy là cầu xin cho ông cho bà được ăn vui hạnh phúc, họ rất là thích. Sư để ý vậy đó à, nó họ thích thì ngài nói thôi bây giờ với người nữ mình chả thích, còn người nam thì được, nhưng mà nếu đi hai vợ chồng thôi mình đừng bắt tay cả hai cho nó yên, nếu mà đàn ông không thì không sao hết trơn á. Sư lúc về Mỹ sư nhất định bắt tay, sư không bắt tay. Bữa đó có đi tới một cái nhà đó làm lễ trai tăng á, thì cái chú kia đó, chú là đại diện trong nhà đó, chú đứng ra rồi chú đứng ngoài cái đầu á, mấy sư ngồi ghế cái đứng dậy xong rồi cái đi ra đi hành lang đi xuống, cái đứng bắt tay từng người một. Các ngài đi trước, ngài Kim Triệu, ngài Hội Giác bắt tay hết tới phiên sư để nói không, tụi bắt. Thò tay ra chụp cái nó có gì đó, ông đàn ông mà. Mà sư nói không, sư tụi bắt tay. Mà giải thích giả đồ làm các vị đứng sau chờ nữa. Khổ ghê là khổ. À, y áo giới luật liên hệ với người thân trong gia đình. Làm sao bây giờ đây? Dù đã quyết định tu luồng vị này thưa với thầy vậy, nghĩa là con khi vô chùa gặp khó khăn quá, khó khăn về vấn đề y áo, vấn đề giới luật. Rồi bây giờ đi gặp con gặp cái không biết làm sao. Nên ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, cái vị này đi xuất gia là có đứa con gái hay là đứa con trai là có gia đình dễ, ban đêm họ đi ăn được sao, mình tính sao đây? Chẳng lẽ mình ngồi ở nhà mình cũng buồn đấy chứ phải không? Rồi mà đi ăn thì ăn không được con không. Quý vị biết sư đi sư nói với mấy đứa em của sư nói sư báo cho tụi mấy đứa em sư biết sư có được 2-3 em trai ở chung cái sư hồi đó ở Cali. sư nói cho tụi nó biết là sư nói là trong 1-2 tháng nữa là sư sẽ đi xuất gia đó. Thì mấy đứa đó là nó biết sư sắp sửa đi xuất gia và đi hành thiền, thôi nó không bao giờ mới ban đêm cũng đi cà phê cà pháo, trước là hay rủ lắm anh em đi uống cà phê chơi là vậy đó, bạn bè. Rồi tới khi mà sư nói đi xuất gia rồi thôi họ không có rủ nữa. Rồi thì có một bữa đó đó, em trai sư mới gọi điện thoại cho sư nói là tụi tôi muốn mời sư tối à, mời mời anh tới này đi ăn cơm tối, mà hôm nay anh có thử thỏa bác con trai không? Nếu thỏa bác con trai thì thôi, mà nếu thỏa bác con trai thì đi ăn với tụi này cho vui, thì sư nói được. Cái nó đãi vô nhà hàng ăn ngon lắm à, ăn xong ra cái sư nghe phong phanh trong khi mà nói chuyện, nó nói là đi tới cái chỗ kia là quay một cái phim rất là hay mới ra. Mình nói chào, hôm nay ăn đi ăn nhà hàng đi quay phim nữa. Thành ra vừa ăn vừa nghĩ tới cái chuyện phim đã coi ở trong cái review rồi, nó nhắc cho mình cái phim đó là phim gì hay rồi mọi người đi coi là vậy đó. Thì mình vô trong sở mình làm thấy bạn bè nó cũng đi coi này nữa. Cái vị biết sao không, ngồi trong xe 4 người, thằng em lái xe nữa là 5. Cái ví dụ như ăn xong cái tiệm đó, là đi ra là quẹt tay trái thì lại cái chỗ mà cái nhà hát của thành phố đang coi phim đó, thì nó lại ra quẹt tay mặt lại đi hoài. Mà sư cũng để ý nó điên lát, cái hỏi đi đâu đây, cái nói đưa anh về. Cái tôi nói ủa sao vậy, không đi đâu sao? Đâu được, anh xuất gia rồi anh coi mấy phim này không được đâu, đàn bà ở trù trong nhiều lắm. Đứng lại mở cửa thả mình xuống thở buồn tê tái. Xuống mình dẫm dò, trời ơi tao xuất gia mày đã chưa, mà tao đã xuất gia đâu. Đầu vô cái là quên. Dù đã quyết định tu luôn, nhưng thỉnh thoảng những câu hỏi, những vấn đề xuất hiện, suy nghĩ nó không thấy lối ra. Vì này nói là bây giờ đó, cái chuyện là bây giờ quyết định rồi đó, sẽ xuất gia rồi đó, nhưng mà sao nó có nhiều cái vấn đề quá, lâu lâu nó nhảy lên, làm cho con suy nghĩ hoài mà không thấy lối ra. Thưa thầy, có một giải pháp trung đạo cho vấn đề của con không? Tức là một đằng là tiếp tục xuất gia hay là đi ra đời, có một cái phương pháp nào chính giữa không? Là trung đạo đó. Thì câu trả lời của thầy, đừng vội vã quyết định một điều gì hết, hãy để cho tâm chứ không phải hành giả xử lý vấn đề. Để cho tâm thế nào, để cho tâm này. Đừng đặt cho mình một cái quan kiến có sẵn là tôi chọn lựa xuất gia suốt đời. Một mặt khác hãy xem tâm phản ứng để học hỏi coi tâm nói gì, đối kháng như thế nào với giới luật, với y áo. Mục tiêu ước muốn thành một vị tỳ khưu suốt đời tôi cũng có trong tâm, nhưng hỏi tôi sẽ còn tiếp tục tu đến bao giờ, bao lâu thì tôi trả lời tôi không biết. Thầy nói việc trước tiên là mình đừng có tự quyết định bây giờ là mình sẽ xuất gia suốt đời. Mình có cái mục đích, mục tiêu của mình chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà sống trong hiện tại thôi. Trong khi mình sống như vậy, mình coi cái phản ứng của mình với cái đời sống xuất gia như thế nào. Dĩ nhiên là khi mình bước từ cái đời sống tại gia cư sĩ mà vô xuất gia là nó có cái sự nhiều sự thay đổi, do đó mình không thể nào mà mình thích ứng được tức thì được. Vì vậy mà thế nào cũng có cái vấn đề cho ông nói. Trong khi vậy mình đừng đặt mục tiêu, mình mong mình cứ nói rằng mục tiêu là có đó, nhưng mình sống trong hiện tại bằng cách mình hành thiền, duy trì chánh niệm để qua cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào với giới luật của một người tu, hay là với y áo mặc nó lũng tha lũng thủng làm cho mình bực bội khó chịu, nó không gọn gàng như nhiều xưa mình còn ở tại gia nữa. Ngay cả chính tôi cũng vậy đó, tôi cũng có cái mục tiêu, tôi cũng muốn tu lâu, nhưng mà hỏi tôi là tôi có chọn đời xuất gia mà suốt đời không? Thầy trả lời không, tôi cũng chưa có biết nữa. Cho thầy nói không phải tôi muốn xuất gia, tôi có cái mục tiêu của tôi, nhưng mà hỏi tôi trả lời tôi nói tôi biết. Tôi muốn tu suốt đời ghê lắm, nhưng những điều kiện thực tế của đời sống nào có ai biết trước được, nếu nên không dám nói một cái gì một cách chắc chắn cả. Do đó theo tôi, mục tiêu lý tưởng là một chuyện, làm được hay không là một cái chuyện khác. Đặt cho mình trước một mục tiêu là làm mọi cách để thực hiện cho bằng được sẽ làm cho mình và người khác khổ. Tu được ngày nào hay ngày ấy, sống trong hiện tại sẽ làm cho tâm bớt căng thẳng. Thì khuyên là mình bây giờ phải sống trong hiện tại. Mình nghĩ rằng cứ một ngày qua đi mà mình sống được ở trong cái y cái áo này là cả một cái chuyện mừng. Mừng là tại sao? Mừng là mình có điều kiện để mình tu. Còn nếu mình cởi cái y này ra, mình phải ra đời, mình phải bươn chải, mình phải làm ăn, mình phải bận rộn, thì nó rất là khó khăn. Vì vậy mình cứ sống trong hiện tại, được ngày nào mình mừng ngày đó, cho mình không có mong rằng là mình ước muốn là nó sẽ được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình đặt trước một mục đích như vậy mà mình làm không được là mình làm khổ mình. Rồi tất cả những người đôi khi họ cần cái sự giúp đỡ của mình mà mình bỏ mình đi như vậy cũng làm rất là khổ. Thành ra phải là sống trong hiện tại, tu được ngày nào hay ngày ấy, sống trong hiện tại sẽ làm cho tâm nó bớt căng thẳng. Gia đình của tôi thường hỏi tôi sẽ tu luôn hay cởi áo trở về với gia với vợ và con tôi. Tôi trả lời là tôi không quyết định. Tôi không có quyết định bây giờ hết. Tới giờ phút này mọi sự tốt đẹp hết, tương lai thì cũng chưa rõ như thế nào. Chính ngay thầy thầy cũng nói như vậy. Nhưng mà mình thấy những cái mà sau này ông chỉ cho mình thấy là ông hiểu làm thế nào để mà phải rớt đi trong cái đời tu của mình. Mà ngay cả như vậy mà thầy cũng nói, tôi cũng không biết nữa. Gia đình tôi hỏi tôi có tiếp tục xuất gia hoài, tôi nói cho đến bây giờ thì mọi sự nó tốt đẹp hết, nhưng mà thêm nữa thì không biết làm sao. Nếu tâm tôi thích sống đời tu sĩ thì tôi tiếp tục, nếu mà bức xúc khó chịu quá thì lúc bây giờ tôi sẽ tính cách khác. Cho thầy cũng nói một cách xác quyết là à, tu được thì tu không được tôi ra đời, ngay đó tôi tính nữa. Tại vì thầy nói là cái tâm của mình rất là kỳ lạ, đôi khi nó muốn như vậy đó, làm như nó muốn tới lúc là phải ra, nhưng mà rồi tới có một cái gì xảy ra, tự nhiên nó lại quay trở lại. Do đó mà mình khoan quá cái gì hết. À, thông thường người ta bực bội vì y áo luộm thuộm hay giới luật quá phức tạp là do trạng thái tâm của mình chưa được quân bình. Nếu tâm yên ổn, nó có đức tin mạnh hay Phật Pháp thì cái vấn đề phản ứng này không có còn. Thầy nói đây là tâm lý của một người ở tại gia, trong đời sống xuất gia đó. Y áo nó luộm thuộm quá, rồi giới luật nhiều quá, rồi đôi khi tâm của mình nó bức xúc bực bội. Thì một thời gian mình tu đi, tâm mình nó yên ổn rồi, mấy cái này mình chấp nhận. Tại sao mà mình chấp nhận? Bởi vì mình thấy rằng nhờ mấy cái này á, mà thật sự là nó giúp cái đời tu của mình á. Đây này, sư kể một câu chuyện quý vị nghe. Có một lần đó sư ở một cái chùa ở bên Cali đó. Thì hồi đó sư chưa có tu. Cái rồi sư thấy các sư ở đó đó có một cái thói quen đó, là cứ thấy ngày lễ là ngày thứ bảy chủ nhật á, đi ra ngoài chợ trời á. Quý vị chắc biết chợ trời gì? Chợ rồi ta bán đồ xôn á, bán đồ cái bằng là dục. À, lượm là bán một bài 10 chiếc chiếu vậy thôi. Bán đủ thứ chuyện. Nhưng mà cái giá nó rất là bình dân, tương đồng 2 đồng vậy thôi. Ví dụ cái vỏ xe hơi đó mình đi ra ngoài mà tiệm mình mua là 20, tới đó mua chừng 5-3 đồng. Dĩ nhiên thì mua 5-3 đồng thì chạy vài bữa thì nó cũng xì lại trở lại, nó cũng hư trở lại thôi à. Hay là mấy cái đồ mà kit xe là cái bằng từ A tới Z không có thiếu món gì. Dao, nồi, son, họ cũ, họ xem, họ phế thải, họ dục ra đó. Thì mấy cái dân đó nó đi lượm là về nó bán lại cho mình cái giá đó. Thì các sư lúc đó bây giờ cái chùa nó mới tới, do đó là cần rất nhiều ba cái đồ lít nhất lắc nhắc. Rồi mấy sư mua về. Mấy sư mua về mà sư để ý á, mua thì mua nhiều cái đó mà không có xài. Tại vì xài thì nó hư. Ví dụ như con dao chẳng hạn, mình ra ngoài tiệm mình mua 8-9 đồ, mình tới đó mua bán có 50 sen. Rồi bán cái tặng cái, mà khi về cắt lát cái cán nó rất là nặng hay. Đó thì đồ dỗ mà làm sao bây giờ. Cái mà trong số mà các vị sư đi có một cái sư là chủ trì cái chuyện đó. Thành ra ngày thứ bảy chủ nhật là ngày lễ, ngày đồ cái nào rảnh á là ông kêu cái anh Phật tử là lái chiếc xe van, là xe bự bự đó quý vị, xe thùng á, xe thùng mà nó trùng lại hết trơn á, xe mình mấy chỗ ngồi ở Việt Nam vậy mà tháo băng ra hết, chỉ còn hai ba cái ghế đâu mà đó, thì lái chiếc xe để đi ra, nó mua đồ mua đạc đem về, có bữa mua nguyên chiếc xe buýt nữa luôn, ta bán xe cũ xe buýt làm cái xe buýt mấy chục ngàn đô mà nó bán có 1-2 ngàn đô sư xéo về cho khách để chặt bữa nào xin mà chắc lát cái trời đất ơi, nó thuộc mấy con ở ngoài điển mà vườn mà mấy con trùng mấy con mà như con chuột là con này nó chung cho nó rắn rồi nó chung rắn là ổ, phải kêu người ta đem kéo chiếc xe nó ăn mình 2 ngàn nữa. Thì quý vị thấy mua đã mấy rồi giờ kéo đi 2 ngàn. Bây giờ trở lại thì trong số các vị sư có một vị ở nhà, không có đi chợ mua cái mấy cái đó. Cái sư hỏi ủa sư hôm nay sư không có đi, không đi chợ trời với các sư cái sao? Ông nói không, tôi ở nhà, tôi không có muốn mua cái gì mấy cái đó, tôi thấy mua về cho nhiều, tôi cần cái gì tôi ra ngoài chợ tôi mua một cái mới xài, tôi không có mua cái đồ cũ, ba đồ cũ về xài, đi chơi cho vui là đúng hơn chứ là đi chợ. Kia em khi ngồi nó qua nó lại, kia em sư nói sư mặc y rồi vậy mà trời nóng như vậy mà sư mặc sư chịu nổi sao? Ông nói được dài vậy đúng anh cũng có cho thì tôi cũng nóng vậy đó, nhưng mà tôi mới ý thức được ra rằng là ví dụ chẳng hạn mình mặc y vậy mình mới ngồi thiền mới được này, còn anh mặc cái quần jean giống như anh ngồi thiền nó mệt muốn chết, nó thắt lưng bựng vậy từ đó đi, còn cư sĩ thì mặc quần jean ông chỉ quần jean đấy, anh mặc cái quần jean vậy là anh ngồi thiền rất là khó, còn sư mặc cái xà rông này ngồi khỏe lắm, vải mềm mềm muốn ngồi đâu ngồi rồi đó, mặc cái y cái áo này lũ thuộm sao đi chợ trời. Bây giờ sư mới ý thức ra là cái chuyện là nói đi ra ngoài chợ trời là ta xua người ta lấn, mà mình mặc y mặc áo thì nó rớt đúng rồi đó. Bây giờ sư để ý mình thấy các sư đi nó xen nó lấn chạy qua chạy lại, rồi là lượt đồ thì nó để dưới đất, muốn lấy thì phải ngồi trong hổm xuống, thì lửa thì xin lỗi rồi mình ngồi mà không vô ý thì nó loài qua loài lại, nó rất là kỳ. Thành ra cái gì thấy y áo lượm thuộm á, mà đây là một cái mà ta thiết kế, ta chỉ định làm cho ông sư chứ ông sư thì mặc đồ tây cũng được chứ bắt gì đâu. Nhưng mà Đức Phật nghĩa là cái mà thiết kế cái này, chỉ định cái này cho mình đặng sao để mình ngồi cho nó khỏe thôi đó. Thì ông này nói vì tôi nghĩ như vậy do đó tôi không thấy nó, vì tôi nghĩ như vậy do đó tôi không thấy luồn thuộm thức ta, tôi nói sao hết, nhờ mấy cái này đây mà rồi tôi mới được. Rồi ông nói sư một câu nữa, ông nói anh thấy không, ở dưới chỗ mà cách đây 45 cây số, chỗ đó là cái bằng tiểu Sài Gòn đó quý vị, Sài Gòn nhỏ đó, đặt tên cái thành phố Sài Gòn nhỏ là tập trung toàn người Việt Nam không, họ sinh hoạt giống như người Việt Nam vậy, cũng có cà phê, cũng có tiệm phở, tiệm bún, một cái phố Việt Nam sao là cái này làm vậy, bác sĩ Việt Nam, nha sĩ Việt Nam, từ Việt Nam từ A tới Z, là sao xuống đó là sống như trong như một người Việt Nam. Xưa là những người lớn lên ở ngoại quốc xưa không ý thức trong đó, nhưng mà các anh và các chú rồi của sư, những người lớn lớn tuổi hơn sư chú, họ đi cái dạng cái mà HO, cái bọn đoàn tụ gia đình, mà cái dạng mà cái bằng các người mà trước làm quỷ quân quỷ quyền rồi đấy, rồi Mỹ nó lãnh qua bên Mỹ. Trời, cái con anh kia nói hôm nay mừng quá sư, tôi nói mừng sao, anh nói cái gì mừng, nói tôi đi lên trên Chicago vô thành phố Việt Nam, trời ơi nó đã ơi nó đã, tôi nói đã là sao, ngồi ngoài đường hút thuốc uống cà phê tắm chốc giờ này qua giờ kia, sư nói trời ơi vậy đó thì giờ có đã gì đâu. Nhưng mà mình không ý thức là họ thích ghê lắm, họ tìm lại cái không khí của Việt Nam đó. Thì nếu mà ông sư nói chuyện, sư nói anh thấy ở dưới đó là biết bao nhiêu quán cà phê, mà cái dạng cà phê là cà phê mà giống như bia ôm bên Việt Nam mình vậy đó, vô mình chọn mấy cô là mình muốn tái xỉu luôn rồi đó. Thì ông sư làm sao chung vô đó, mình ông sư làm sao mình dám vô đó, luận là thà luận thuộc là thấy là không giống ai rồi. Thành ra cũng nhờ cái bộ y này mà tôi khoái đi cho trời, nhờ cái bộ y này tôi không chung cho cà phê được. Còn bên Mỹ à, có xe này, có tiền này, có máy điện thoại cầm tay là di động, muốn làm gì làm, không có ai, không ai kiểm soát ai được cái trời. Mong đấy, nhờ cái y này đấy, nhờ cái y này tôi mới tu được. Thế là đây là những cái mà kỷ niệm mà sư có từ lúc hồi xa xưa, sư chưa mới tu. Thì đã nghe các ông nhạc nói như vậy, đây là một vị mà sau này trở thành một vị pháp sư rất là nổi tiếng bên Mỹ. Thông thường người ta bực bội vì y áo luận thuộm hay giới luật quá phức tạp là do trạng thái tâm của mình chưa có được ổn định. Nếu tâm yên, đức tin mạnh với Phật Pháp, bạn sẽ không còn phản ứng nữa. Vị thành giả thưa với thầy, con cũng có nghĩ như vậy. Như thầy vừa nói, tự nhắc mình sống trong những gì đang xảy ra, chuyện tương lai từ từ tính. Thì ông thầy nói, thì có mấy vậy thôi. Cứ việc mình sống trong hiện tại, từng ngày một thì sao thế? Lo lắng chi cho thêm khổ, còn sống đến ngày mai không mà ưu tư như vậy. Hôm nay chết rồi ngày mai sống được không? Thầy ưa nhắc cái chuyện này lắm. Đòi về, nhất định đi về, mai còn sống, ngày mai rồi mai về. Tối nay nó trúng gió, chết cái mất tiêu ở bên Miến Điện. Ông nói ở này khỏe lắm, không cần visa, nó không cho ở nữa. Nó chết cái rồi, đâu cần gì visa nữa. Mấy sư Miến mà đi qua bên xứ mà Mã Lai nè, đi qua bên Singapore nè, nó làm rất là khó khăn. Nó không có cho vô. Vô một cái đám đuổi ra. Con sư đó nói, bữa nào tao qua đây tao ở luôn. Hỏi sư làm sao? Tao vô đó tao chết thì tao phải ở luôn chứ visa gì nữa. Sư phụ người Miến Điện. Ông nói bữa nào qua đây chết luôn, mất tiêu đâu, này cần gì visa. Có thế thôi, lo lắng chi cho thêm khổ, còn sống tới ngày mai không mà lo. Một vị hành giả xuất gia khác thưa thầy, nếu không tự đặt cho mình một cái hướng đi và hết lòng đeo đuổi tới cùng, thì khi ái sanh khởi với người khác phái, họ sẽ lôi mình ra dễ dàng. Bởi vì sao? Vì này nghĩ rằng là nếu mà thầy nói là sống từng ngày thì dễ quá, được nhiều hay nhiêu, hôm qua xuất gia nhưng mà hôm nay thôi tại gia cũng được. Bởi vì gặp đúng đối tượng rồi làm sao? Thầy nói đồng ý. Thôi bây giờ tôi đồng ý với sư như vậy đi, nghĩa là bây giờ sư vô sư xuất gia rồi, sư gặp một cái người mà sư cảm thấy là sư thương họ được và sư nghĩ là sư có thể sống được với họ lâu như vậy. Đây là cái này là cái một tình yêu thương thật sự, không phải là chuyện nói dốc. Nhưng mà nếu làm như vậy thì sư thấy có khổ không này, là bởi vì trước khi đó là sư đã nguyện rồi, sư nguyện tôi là sẽ sống cuộc đời thanh mạnh cho tới nghĩa là giờ phút tắt thở luôn, mà bây giờ người đẹp tới, người cũng đẹp mà mình cũng thương, ta cũng thương của mình, mà mình đã nguyện rồi. Quý vị thấy hai cái này nó trỏn nhau rất là dữ. Ông thầy nói lúc đó là mình tính sau đây này, phải chứ mình nói kể sống mà ngày ngày thôi, bây giờ thì mình ráng đi, mà bà rồi quá là thôi mình ra, rồi bữa nào mình vô nữa nó còn sao nữa. Phật giáo nguyên thủy chứ đâu có phải là xuất gia muốn ra muốn vô, miễn sao mình vô trong này mình giữ chứ được, đừng phạm mình thôi. Thì ông thầy nói quý vị thấy, nhưng tình cờ có một người xuất hiện đem lòng thương mình và mình cũng thương họ, phiền não nó mạnh hơn lời nguyện, thì mình làm sao đây? Lúc đó là mình thấy là mình khổ dễ sợ, phải không? Mình đã nguyện rồi mà, trước bằng Phật là mình nguyện cái bằng là với là anh em huynh đệ là mình chết sống là phải tu ạ. Mà bây giờ đúng cái người mình thương quá thì bây giờ tên sao? Cá nhân tôi cũng biết nhiều sự nhiều vị sư đã tu rồi là phạm bất cần trụ. Bất cần trụ là một bốn trong cái giới nặng hết quý vị, trong đó là có hành dâm với phụ nữ. Là tại vì sao? Là tại vì khi mà nó ái nó lên quá đó, kèm nó xuống không được, mà bỏ y cũng được, thành ra buông tay. Sư thấy có một năm mà sư ở thiền viện Sư Minh mà chùa cũ đó quý vị, bên cạnh chùa cũ là có một cái Phật học viện. Đó, quý vị không thể tưởng tượng được là đi vô phía sau đó là các chú sa di đó, 13, 14, 15, 16 tuổi đó. Mình không nghĩ là các chú là người tu. Không sao, không biết tại sao mà họ để cho lạ lùng như vậy. Thôi trong phòng các chú là hình cũng có mấy cô mà tài tử mà miếng là thôi treo đầy trơn, rồi nhạt quá chừng chừng nhạt, rồi hình ảnh rồi đó, đi vô đó rồi đó thì thấy là tại vì các hành giả bên này đó người ta kêu qua đánh lễ cái ngài hòa thượng trên đó, cho nên mình đi qua bên đó thì khi mà họ thấy mình tới đó họ vô có cửa ầm thôi tắt nhạc kêu mấy chú tắt nhạc đi, để mấy chú tắt nhạc mình xây lưng mình đi thì họ mới nhạc nữa đó. Mà chiều sư để ý đó, có một vài chú ra ngồi là mấy đứa con gái nó tới là thôi là giỡn là chơi là làm đủ thứ trò, là giống như hai cái đứa con trai con gái vậy đó, trong không có cái gì khác biệt gì. Rồi làm sao đây? Đó mà mấy chú đó là vô tới đó mà cái tuổi đó rồi là bắt đầu quái rồi đó. Đây là cái mấy chú mà 15, 16 tuổi là bắt đầu là có khả năng tu được lâu rồi đó. Thấy mấy chú là buổi sáng sư đi bát ngang cái chùa của mấy chú là thấy mấy chú ngồi đọc kinh đọc mà cái tí mốt á, đọc rò là các vị đã có tương lai rồi đó. Vậy mà quý vị thấy thả ra là vậy đó. À, thả ra rồi mấy chú cũng nít mà làm sao, 15, 16 tuổi mà. Thế mấy cô là cô vô cô múc nước là cánh nước là gì đó, ố là lại là vui vẻ là đập tay đập chân làm uống sùm rùm. Thành ra thầy về sư nói chuyện với thầy sư Trí Dũng biết sao không, cái tình trạng của các cái pariyati tức là các cái Phật học viện tổ các sư học bên này chung là như vậy. Chỉ có một số trường là người ta duy trì kỷ luật bắt các sư là phải giới luật cho nghiêm túc, còn đa phần là thôi ghê lắm. Cái chuyện mà ăn mai ăn chiều là cái chuyện bình thường rồi. Đó cái chuyện mà còn đụng tới phụ nữ làm những cái chuyện nữa. Nhưng mà cái khuynh hướng cái trào lưu của thế giới nó đi như vậy mình làm được. Có một vị là học trò của ngài hòa thượng Upandita đó, sư nhớ. Lúc mà năm mà sư qua bên Mahasi tập là ngài làm phó thiền sư đó. Ngài nói ngài thường có một cái thao thức là ngài nói làm cái sao mà chấn chỉnh cái Pariyatisasana tức là cái ngành mà học đó, xuống tụt dốc quá chừng chừng ở Miến Điện. Ngài nói là trong ngài đang ở trong trung tâm vậy mà ngài ra ngài mở cái chùa rồi ngài nuôi mấy chú sa di, rồi ngài huấn luyện mấy chú sa di để mà sau này trở thành một cái thế hệ mới học hành đàng hoàng tử tế mà giữ gìn giới luật. Bởi vì ngài thường nói ngài nói tôi đi dạy thiền và trong thiền tôi cảm thấy cái đời sống yên ổn quá, nhưng mà tôi có một cái mission của tôi là một cái nhiệm vụ của tôi là tôi làm thế nào để mà chấn chỉnh lại cái ngành học ở tại Miến Điện, bởi vì xuống dốc về phương diện giới luật mà cái trong 20 năm nữa nếu mình không chấn chỉnh mình sẽ không còn những cái vị sư mà xuất sắc như bây giờ nữa đâu. Ngài là một vị mà vừa hành thiền giỏi mà vừa học cũng vậy nữa. Pariyati, Patipati hai thứ luôn. Thì ngài thường thao thức ngài nói với các vị khác như vậy thì sư cũng ở đó thì sẽ nghe nói được. Cá nhân tôi biết rất nhiều vị phạm bất cần trụ vì ái dục quá mạnh, tâm ái dục thức dữ quá nhưng không dám bỏ y, cuối cùng hành dâm với phụ nữ mà trong cái lúc mà chưa có xả y. Bạn nguyện xuất gia suốt đời, lời nguyện này bạn làm với trí tuệ hay bạn bắt chước người ta? Thầy đặt cho mình cái câu hỏi đó. Khi mà bạn vô xuất gia là bạn nguyện tôi sẽ xuất gia suốt đời, bạn làm cái này với cái sự trí tuệ, với cái sự hiểu biết cho rõ ràng hay sao? Hay là bạn làm cái này là bạn thấy người ta làm, bạn làm theo? Làm một cách mù quáng mà không rõ tâm mình sẽ không giữ trọn được cái lời hứa đâu. Nghĩa là lâu lâu nghĩa là phải có người giữ được chứ phải, nhưng mà rất là khó lắm. Không biết tâm mình là không hiểu phiền não còn quá nhiều quá mạnh. Thầy nói nếu mà mình không rõ tâm của mình mà mình quyết hứa trọn đời là mình sẽ xuất gia đó, là coi chừng mình giữ không được. Là tại vì sao không hiểu tâm mình là không biết rằng cái tâm mình nó còn quá nhiều ái, có nhiều cái phiền não quá mạnh. Khi phiền não xuất hiện và quá mạnh là tâm bị tràn ngập vô phương chống đỡ, quên mình đã thề nguyện những gì trong quá khứ. Biết nguyện là nguyện thề là thề là một chiều thôi, nhưng mà khi mà phiền não nó ập tới là mình không có tu niệm là mình vô phương chống đỡ. Một vị xuất gia thầy kể một cái người, một vị bên Việt Nam qua bên này tu, rồi khi qua đây tu hành cũng xuất sắc lắm, rồi nguyện sẽ tu suốt đời, nhưng mà cuối cùng là về bên Việt Nam cuối cùng cũng rất y à, cũng hoàn tục. Thì cá nhân sư biết được một cái vị rất là nổi tiếng ở Việt Nam, cái vị ngài tên là Pháp Sư Thông Cam đó, cuối cùng ông có xá y đó, chắc là quý vị một số vị biết đấy. Sư nhớ là hồi xưa nhớ nhỏ đó, sư khoảng chừng lúc đó khoảng chừng 8-9 tuổi đó, là cái phái đoàn Phật giáo Nguyên Thủy đầu tiên mà từ trong Việt Nam đi ra, ngài là cái người ở trong trong nổi bật nhất trong các vị mà pháp sư mà đi thuyết giảng trong cái buổi đó. Mà sư nhớ hồi đó là có ngài Bảo Chơn này, ngài Thông Kham, hòa thượng Ngô Tông này, đủ hết tất cả các vị mà chức sắc ở trong trong cái giáo hội Nguyên Thủy mà sau này trở thành cái bằng các vị mà hòa thượng đó, thì trong đó là có ngài Thông Kham xuất sắc nhất, trước pháp nào cũng đó. Sau ngài Thông Kham là tới ngài Hồi Giác, hai vị là rất là nổi tiếng đó. Rồi quý vị biết là ông á, là cái người mà có thân thích là hoàng tộc với hoàng gia của người Lào nữa. Thành ra ông nói được hai thứ tiếng, ông nói được tiếng Lào, tiếng Thái, nói luôn được tiếng Việt nữa. Vậy mà cuối cùng biết, quý vị biết sao? Cuối cùng bỏ y. Và có cái tuổi là 50 mấy 60, khi đó ông làm cỡ tuổi xưa mới bỏ y đó. Thì là có một năm có một vị Phật tử học qua bên Mỹ đó, họ nói chuyện với sư, họ nói là lúc đó là có gặp cái vị sư đó, vị pháp sư này đó, cái thầy sau này người ta kêu là thầy Ba Leo đó, mới hỏi ông á, lúc đó mới vô mới hỏi ông á, tại sao mà sư bỏ cái đời sống tu hành uống vậy, tại sao mà sư bỏ uống vậy. Sư có biết rằng là trong Phật giáo Nguyên Thủy, sư là một cái ngọc, tức là không có ai mà qua sư được hết trơn á. Khi nào mà quý vị có dịp đọc mà 3 ngày luận đạo á, quý vị sẽ thấy là cái sức học của ông như thế nào. Thì vị bà này đó, lúc đó bà còn trẻ, bà mới tới mình nói là trời, sư có biết không, là con nghe sư sắp sửa sáng thì cũng buồn hết sức là buồn, mà sư là một cái vị mà cái tăng tài ở trong giáo hội mà sư bỏ đi như thế này. Thì là cái bà cụ đó, bà mới nói lại với sư, bà nói lúc bây giờ đó, sư có biết ông nói tôi sao không, ông nói là cô có biết không, lấy ví dụ chẳng hạn, bây giờ cô có một cái hộp xoàn rất là quý, một cái chiếc nhẫn là một cái đôi bông mà hộp xoàn quý ghê lắm đó, mà bây giờ cô lỡ có đánh bắt rồi thì cô tính làm sao, thì nó mất rồi thôi. Nó mất rồi thì chịu làm sao bây giờ. Rồi quý vị biết không, thầy ba này đó, khi mà xá y ra rồi, người ta kêu một thầy ba đó, y về ở khu phố gần phố của ba của sư, ở trong Chợ Lớn đó. Ông thân của sư là trước khi chết đi tới đi lui với ông, hai người nghĩa là thân tình cái lắm, bị ông là giống như chức thầy vậy đó. Còn ba sư là cái người mà Phật tử mà cũng là hộ trì tâm bảo cũng lâu năm rồi, vậy không biết tiếng, đi chùa ở ngoài Huế ông hay ra không biết mà. Cái hai người đi tới đi lui, ông có nói một câu, ba sư nói ông có nguyện một câu là ông nói nếu như mà tôi mà xá y thì chắc tôi chết thảm, nói vậy. Mà ông chết thảm thì cái gì, ông chết rất là đau khổ, người ta cho ông đi ngoài quốc ông không chịu đi. Đây là sư nghe gia đình sư kể lại cho tôi biết, gia đình sư với gia đình ông ở gần lắm, ba sư đi tới đi lui rất là nhiều. Người ta cho ông đi ngoài quốc thời kỳ bao cấp, cho ông đi ngoài quốc ông không chịu đi. Lý do tại sao mà ông đi, ông còn một số kinh sách như vậy ở tại Việt Nam, ông sợ đi mất, ông dính mắc vào đó. Kinh sách ông đem thì bên Lào rồi, tiếng ông dịch thuộc được cái gì đó, các cái bộ mà ba ngày luận đạo là nhiều nhiều bài pháp của ông ghê lắm. Ông không chịu đi, ông chịu đi thì nó nói hoài, nó thuyết phục hoài, ông không đi. Có một cái người bà con của ông, bà con xa của ông, là biết rằng là bà rất là thích đi, do đó là bà mới chuẩn bị tiền bạc gọi là vàng bạc để chuẩn bị đi, nhưng mà ông thì đang cố là trong cái giai đoạn đang thuyết phục để kêu ông đi, thì bà sửa soạn tiền bạc vàng bạc thì nó biết có vàng, có biết có vàng mà nó không biết để đâu, mà nó biết là biết bà biết cho ông không không biết. Vậy là bữa đó nó vô nó mua nó nhảy vào nhà nó ăn cướp, thì nó vô thì nó tưởng là có, bị thường thường là ông giờ đó là ông đi rồi chỉ có bà ở nhà thôi, thì nó tính vô là nghe là nó đe dọa bà để nó hỏi vàng nó mới lấy, nhưng mà vô không gặp bà mà gặp ông, thì ông từ trong phòng tắm bước ra cái nó đè xuống chỗ lý búa đập đĩa đầu luôn, chết thì chết thảm lắm, hay tại trong đó. Rồi mà người ta kể là ông giãy giụa cái lắm, chắc có lẽ là ông đã vô phòng khách rồi, từ phòng tắm bước vô phòng khách rồi, nhưng mà ngoài phòng khách nó đập ông giãy giụa, ông chống lại với nó thì nó lôi nó vô trong phòng tắm, dập vào trong cái bê nhoa là cái chỗ mà bị tắm bằng sứ, dập đầu vô đó, thì nó chửa soạn đi ra, thì bà đi về à, bà đi về làm luôn, hai bà chết tại chỗ. Cái nhà đó nghe nó sau có ma rồi, những ai dám ở trên đó. Đây là một cái trường hợp mà chính cá nhân gia đình sư biết. Ông cái xác ông để tại 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 bệnh viện đâu đó ở vùng Chợ Lớn 6-7 ngày không có ai dám đụng tới, tại vì người ta vẫn chờ ở trên hoàng gia Lào trả lời cái chắc chắn người ta mới dám đi theo. ở đó trình cuối rất là khổ sở. Ông có một lời nguyện, một nguyện là nói nếu như mà không có ông tu không có suốt đời là cho ông chết thảm. Cuộc đời rất phức tạp, thầy nói tiếp, thực tế đời sống không đơn giản như mình nghĩ, tốt nhất là đừng nên nói gì trước. Thầy khuyên mình vậy. Đời sống nó phức tạp lắm, có nhiều câu chuyện nó xảy ra mà sao mình biết làm sao mình nói. Thôi kệ nó, tốt nhất là đừng nên nói gì hết. Rất nhiều vị sư Myanmar nguyện tu suốt đời, bây giờ đi với tình bị bắt, bị nhốt, bị chính phủ bắt hoàn tục. Các vị nào đâu có biết rằng là có một thời gian nào đó mình bị dính líu vào vấn đề chính trị, rồi bây giờ mình bị bắt buộc xuất xã đi. Không biết được, không biết trước được cái gì. Thì trong cái này, tới khi thầy đại giảng ở đây á, thì là có một vị hỏi là trường hợp của ngài Nanda. Nanda tức là em bà con gì với Phật đó. Ông này ông đi xuất gia, thật ra ông đâu có muốn xuất gia, ông có công chúa đẹp lắm, ông đâu có muốn đi. Nhưng mà Phật kiếm cách dụ, bởi vì Đức Phật biết là ông này ông sẽ đắc đạo quả. Đó, tại cái hôm lúc mà Đức Phật mà về mà thăm vua cha ở tại Hoàng Cung á, là khi mà ngài đứng dậy ngài đi á, thì Nanda lúc bây giờ là sửa soạn để mà làm đám cưới, Đức Phật đưa cái bát. Đưa cho ông cái bát là ông chịu rồi, ông phải đi theo Phật. Tưởng là chắc đi khúc là Đức Phật giao tới đi hoài, chắc đi tới chùa luôn. Thật rồi, không chết rồi đó. Ông tu mà có nhớ cái cô vợ, công chúa ở nhà không à? Thì trong cái câu chuyện nói là Đức Phật vẫn mới biết là ông thích công chúa lắm, người là tâm ái ông nhiều quá, mới dẫn ông đi lên trên, quý vị chắc nghe câu chuyện rồi phải không? À, lên trên, lắc nữa. Mới dẫn, Đức Phật mới lấy cái cớ đó, rồi bây giờ này, Như Lai sắp sửa đi lên trên cõi trời để thăm, đi coi mấy bà tiên ở đây đó, muốn đi theo không? Ông nghe tiểu nữ ông mừng lắm. Đức Phật mới cho ông cầm cháo y bay lên, bay ngang qua khu rừng nó cháy, con khỉ nó ngồi cũng ngủ rồi. Nói Nanda có thấy khỉ đó không? Nói chả có thấy. Mà Đức Phật chỉ hỏi vậy thôi, không có nói gì hết trơn. Đến lên khi mà lên tới trên trời xong rồi đó, Đức Phật mới nói, cái bà tiên có thấy không? Ôi, ông dòm cái bà tiên. Ông nói trời ơi, vợ con giống như khỉ nãy à. Sao giống khỉ nãy quá. Bây giờ ông so sánh á, hồi trước động mê, từ đó thôi bỏ công chúa. Hết rồi, giống khỉ sao bỏ được. Cái Phật nói, Nanda, ráng tu đi rồi Như Lai kiếm tròn bàn như vậy. Ôi, ông đã quá. Về ráng tu để Phật hứa rồi mà. Ráng tu, là bắt cái gì cũng làm hết trơn. Đi sang Phật hứa rồi. Để mà tu tốt là lên cho ông bà đó. Cái chữ tăng trong chùa mới biết ông làm có cái tâm như vậy mới là sâm si. Nó ô Nanda chú tu gì, cha này mà giải thoát gì chứ, tu đến mà lấy đi lên là đi cưới tiên nữ đó. Nó lắc ông mắc cỡ quá. À rồi sao nhân duyên sao rồi, ok tự nhiên rồi ông vô ông trình với Phật, sao Phật chỉ sao tu đắc đạo quả luôn đó. Thì vị này nói là nếu như mà không nhờ Phật ngài sách tánh giúp đỡ là khuyến khích như vậy là ông này ông xả đi rồi. Thì thầy nói đúng rồi, thì cũng có như vậy đó, nhưng mà cái này là mình phải nghĩ là Đức Phật hiểu cái nhân duyên rất là rõ. Cái Phật biết là cái ông này ông sẽ đắc đạo quả cho đó mà Phật dùng lời. Chứ còn mà thật sự nếu mà ngài Nanda mà không có duyên mà tu á, vô phường chừng 3 tháng là ông chạy về công chúa à. Không giữ chân không được nổi đâu, bị ái nó mạnh khủng khiếp, nó phiền não mà làm sao. Thì chắc có lẽ là cái này cũng có, đã có nhân duyên, Phật thấy cho đó Phật mới giúp. Nhờ duyên lành đã tạo kiếp trước cho nên Phật và chư tăng mới chuyển hóa và được tiếp tục cho tu cho đến khi đắc đạo. Nếu mà duyên không đủ, sự hiểu biết không có, chắc chắn gì ngài còn ở chùa và sống đời phàm. Thầy kết luận câu chuyện ngài nói, thầy nói thương vợ quá thì chắc chắn mà không đủ duyên là lâu lâu tu một lát là chạy về bỏ và đi theo công chúa, chứ không thấy nào mà ở lâu được. Điều tôi muốn nói với quý vị, thầy kết luận thầy nói, điều tôi muốn nói với quý vị là nếu chúng ta không có trí tuệ, những gì chúng ta nguyện chưa chắc đã đúng, nghĩa là chưa làm được đâu. Mình nguyện phải có trí tuệ, nhưng mà mình đã có trí tuệ đâu, do đó mình cái chuyện gì mình nguyện vậy thôi, chứ còn thiệt ra mình làm được cái không chưa có chắc. Chưa có chắc đã, những gì mình nguyện chưa đã đúng, chưa hợp lý. Và cái thứ hai nữa, chưa chắc mình đã giữ trọn cái lời nguyện đó. Đó là một điều mình cẩn thận. Mục tiêu lý tưởng còn đó, nhưng tâm trong phút giây hiện tại quá phiền não cũng không có đạt được. Mỗi người có cá tính hay phẩm chất tâm khác nhau. Có người nguyện làm được, có người khuyền không thể nào áp dụng cho chúng tất cả. Tại vì khi mà cái vị này hỏi là đó, có nhiều người tuyên bố là cá nhân con mà con không nguyện vậy là con sẽ không có tu suốt đời, vì con sẽ bị phiền não nó lôi ra. Thì ông thầy nói, thôi đúng rồi, nếu mà sư cảm thấy là sư có thể làm luôn được lời nguyện thì cứ việc làm, nhưng mà không phải là áp dụng hết cho tất cả mọi người. Biết tùy mỗi người, tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái nhân, cái duyên của anh ta. Nếu mà quý vị muốn nguyện một cái gì thì tôi chỉ khuyên quý vị nguyện một chuyện thôi, đó là nguyện tôi nguyện luôn luôn duy trì chánh niệm. Thì nói, mình nguyện duy trì chánh niệm thì mới thì là tốt. Chứ còn mà mình không có không có nguyện xuất gia là mình nguyện làm chuyện này chuyện kia, nó còn xa xăm quá, không biết mình làm có nổi không. Thì ngài Ông Sư Thích Ca cũng nói vậy đó, bạn muốn xuất gia hay sống tại gia mà tiếp tục tu, bạn muốn chọn cuộc đời xuất gia này hay bạn sống tại gia rồi tiếp tục tu, bạn sống với hội chúng hay sống cô độc một mình, độc cư một mình, làm gì cũng được, nhưng mà tôi chỉ xin các bạn một điều, nhớ duy trì chánh niệm. Ngài Ông Sư Thích Ca cũng nhận, bạn muốn quyết định sao quyết định. Bây giờ bạn ở cư sĩ bạn muốn xuất gia hả, cái đó cũng không sao hết. Rồi bây giờ bác muốn sống hội chúng, bác muốn sống độc cư á, cũng không sao hết. Hay là bác muốn sống thọ đầu đà á, ăn một ngày một bữa đi bát thật thật, không có đi chặn thực phẩm mà Phật tử cúng dường thì cũng được ấy. Mà làm gì làm nhớ duy trì chánh niệm. Bây giờ sau cái phần đó rồi đó, tới một ngày trình pháp tới đó thì có một vị hành giả cũng xin thưa với thầy lại về vấn đề mà xuất gia và tại gia, thần hành giả này nói như thế này. Lần trước trong cái phần trình pháp thầy có nói vấn đề xuất gia, có nên quyết định xuất gia suốt đời hay không. Cá nhân con đã kinh nghiệm một cái tuổi thơ rất là đau khổ, bị bỏ đói bỏ khát, không ai chăm sóc dạy dỗ. Thầy nghe cái tuổi thơ của mình đau khổ lắm, không có mà cha mẹ cũng có săn sóc, bỏ đói bỏ khát rồi không có ai dạy dỗ nữa. Lớn lên lo làm lo ăn, và dù đã tận tâm tận lực nhưng cuộc đời vẫn vô cùng vất vả, trăm cây ngàn đắng, làm thất bại đau đớn khổ sở mất bao nhiêu vốn liếng mất mát hết trơn. Đời sống xuất gia dù không có dễ dàng gì trong những năm đầu, nhưng từ từ mọi sự đều trở nên quân bình và ổn định hơn. Nghĩa là so với đời sống cư sĩ thì đời sống xuất gia của con có cảm thấy rất là ổn định. Có người ta lo lắng vấn đề vật chất cho mình khỏi cần phải làm những vất vả, rồi mình có quyền được tu niệm nữa. Bây giờ lại được học thiền, lại được hành thiền, cuộc đời trở nên có ý nghĩa, và con tự nguyện sẽ không bao giờ trở lại đời sống cư sĩ nữa. Xin hỏi thầy, có phải vì sự sợ hãi mà con quyết định theo cái đường tu không? Là con sợ mà, con sợ bước lui thầy là bảo pháp, do đó con phải tiếp tục mãi trên cái đường tu của con.
Thì thầy trả lời là quyết định như vậy là đúng. Sư quyết định không trở về đời sống tại gia cư sĩ, bởi sao? Bởi vì sư đã can qua, đã hiểu biết rất là rõ ràng tất cả những cái vất vả của đời sống tại gia cư sĩ. Chính sư là kinh nghiệm cái chuyện đó mà, chứ đâu sư nói chuyện có ai đâu. Sư biết rằng là bước trở lại cuộc đời cư sĩ rất là đau khổ, rất là cực khổ, phải làm ăn, phải làm vất vả, phải lo cho gia đình rất là khó khăn. Quyết định sau khi bạn đã có đầy đủ những dữ kiện, sau khi bạn đã có đủ những thông tin cần thiết, nên không phải là quyết định mù quáng. Vấn đề là thầy nói là mình không biết gì hết trơn mà mình quyết định. Còn cái vị này thưa thầy như vậy là đã hiểu cái cuộc đời tại gia cư sĩ nó vất vả như thế nào rồi, cho đó quyết định tiếp tục tu. Ngày xưa dưới cái cây bồ đề trước giờ thành đạo, Bồ Tát nguyện sẽ không đứng dậy nếu chưa đạt được đạo quả giải thoát. Đây cái câu người ta hay hỏi thầy này. Đó, mình không nguyện sao được? Nguyện lực ba là bậc sao? Bồ Tát cũng nguyện mà. Nếu mà không có đắc đạo quả thì tôi không đứng dậy trước khi mà ở tại gốc cây bồ đề, trước khi mà ngài thành đạo. Nguyện như vậy vì Đức Bồ Tát hiểu rất rõ khả năng giác ngộ, hiểu rất rõ nhân duyên của ngài đã chín mùi, nên chỉ cần một chút quyết tâm nữa sẽ đạt được đạo quả, quả vị cao thượng đã ước muốn từ vô lượng kiếp qua. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi, Phật biết như vậy. Bởi vì khi mà ngài thiền tập, ngài thấy có những triệu chứng cho thấy là ngài sẽ sắp sửa đắc đạo quả. Do đó chỉ cần một chút nữa, bây giờ ngồi dưới gốc cây này nữa, tu một chút nữa thì sẽ đắc đạo quả. Và chỉ cần một chút tinh tấn này nữa thì cái lời nguyện mà mình đã mong ước từ bao nhiêu vô lượng kiếp nó sẽ thành tựu. Do đó biết sức mình, biết lời nguyện mình sắp sửa thành tựu, Đức Bồ Tát này làm. Những vị mới vô tu tuổi đời còn trẻ, có đức tin, có nhiệt tâm hăng hái nhưng chưa có đủ sáng suốt, không thấy rõ toàn bộ của vấn đề xuất gia như thế nào, tại gia không rõ vấn đề xuất gia và tại gia một cách đầy đủ, nên đôi khi quyết định hồ đồ không hợp lý. Thì nói thường khi mình vô tu là mình trẻ. Ngày trẻ thì mình nhiệt huyết, mình hăng hái lắm, đức tin mình mạnh á, mình nguyện cái này nguyện cái kia. Nhưng mà cái lời nguyện đó đôi khi không có hợp lẽ. Cá nhân tôi cũng không thoát khỏi tâm lý thông thường này, tôi cũng nguyện, tôi cũng cầu, tôi cũng mong ước những chuyện xa xôi lý tưởng khi tôi bắt đầu tu. Thầy nói tôi cũng vậy, tôi không khác những cái vị đó đâu. Khi muốn vô tu tôi cũng đủ thứ chuyện, là tôi cũng muốn nhiều chuyện lắm. Ngay cả cái chuyện mà tôi cũng nghĩ rằng là phải sống trong rừng, phải sống mà hạnh đầu đà như vậy mới đúng là tư cách của một người tu. Thầy cũng muốn xin hòa thượng đi vô trong rừng đó, kể thì tâm sự mình vậy đó. Thầy nói tôi cũng cầu, tôi cũng nguyện, tôi cũng ước, tôi cũng mong như vậy, những chuyện xa xôi lý tưởng. Nhưng dần dà với tuổi đời càng lúc càng cao, kinh nghiệm sống nhiều, từng trải hơn, tâm tôi bây giờ thay đổi. Tôi thấy phải nắm cho thật nhiều điều kiện, suy nghĩ cho kỹ càng thì quyết định của mình mới hợp tình hợp lý. Không còn muốn bước vào cái vết xe đổ nát cũ của những lỗi lầm quá khứ do sự háo thắng non nớt của tuổi trẻ tạo nên. Thầy nói bây giờ mình già rồi này, tuổi đời mình nhiều, mình đã can qua nhiều chuyện rồi, mình đã có kinh nghiệm rồi, mình đừng có hấp tấp.
Câu chuyện gì còn đó? Mình hấp tấp mình lỗi lầm, tức là mình bước vô lại cái lỗi lầm của những cái người trẻ hồi xa xưa. Mình người lớn mà, mình làm cái gì vậy? Nếu mà tôi phải nắm cho đủ thông tin dữ kiện, lúc đó tôi mới quyết định. Còn không nữa, tôi sẽ bước vô cái lỗi lầm của những cái người trẻ trong quá khứ, do cái sự háo thắng, cái sự non nớt của tuổi trẻ tạo nên. Nếu hành giả thấy đời tôi có ý nghĩa thì nên tiếp tục, bằng không thì xả y có sao đâu. Thì nói thẳng trong cái vấn đề này, nếu mình tu mà mình thấy cảm thấy hoan hỷ mình tu, còn mình thấy đau khổ cực khổ quá, bực bội quá thì mình xả y ra. Cá nhân tôi ít khi thúc giục ai bỏ đời sống, bỏ đời theo đạo, bỏ đời theo con đường xuất gia. Tôi thấy một số hành giả cư sĩ tu hành rất là nghiêm túc, tiến bộ trong thiền tập, nhưng khi chọn con đường xuất gia họ gặp quá nhiều khó khăn vì cá tính không thích hợp với đời sống tu sĩ. Mà nói cá nhân tôi gặp nhiều người lắm, họ ở cư sĩ họ tu hành đàng hoàng tử tế mà bước qua xuất gia thì họ gặp nhiều khó khăn. Có nhiều vị rồi đôi khi là vô trong chùa rồi bị người ta đè ta né rồi vậy, rồi bức xúc khó chịu, bữa đói bữa no, tâm bức xúc bực bội, sự tu niệm không còn, đi tới dừng lại hay thụt lùi rất là thảm khốc. Tôi thấy nhiều người vậy đó. Họ ở tại gia cư sĩ họ tu tốt lắm, vậy mà bước vô đời sống xuất gia thì tự nhiên nó tụt rồi, tụt là gặp nhiều khó khăn quá. Sư nghe kể chuyện có một cái vị sư đó bên truyền thống Bắc Tông đó, ông muốn đi tu vô cùng, ở đâu bên Canada hay là bên Úc gì đó, ông muốn đi tu ghê lắm. Nhưng mà bây giờ ông có bà vợ của ông rồi, còn hai ba đứa con nữa. Thì bà xã của ông nói đó, anh muốn đi tu là cái chuyện rất là tốt, nhưng mà anh phải làm sao anh trả xong cái nhà này anh mới đi tu. Bà nói bây giờ đó, anh giao cho tôi một ba bốn đứa con mà nhà trả rồi tiền xe tiền cổ đủ thứ chuyện, mà anh không chịu lo cái nhà thì anh khoan đi tu cái đã. Rồi cái vị biết sao không, rồi ông cũng làm theo, ông nói thôi được, tôi bà muốn vậy thì tôi cũng. Nhưng mà đồng thời ông cố gắng làm dành để trả bất căn nhà mà gia đình ở, đồng thời mua thêm miếng đất khác nữa, mua thêm một miếng đất khác để ông nói là sau khi mà nghe là chuyện câu chuyện này xong xuôi rồi ông nhảy qua miếng đất đó ông tu. Nhưng mà thật tình khi qua miếng đất mới ông cũng cảm thấy cái đời sống xuất gia cũng khó khăn quá. Và bây giờ sống của mình này, cái chỗ đất thì nó khá xa trong rừng này, thành ra cuối cùng ông phải là sử dụng cái miếng đất đó thu hê lợi, trồng trĩa, tạo cái hê lợi miếng đất để hỗ trợ cho đời sống xuất gia của mình, thành ra nó trở thành cũng giống bận rộn như ngoài đời vậy. Nhưng mà không có một cái sự lựa chọn nào hết trơn. Thì ông, cái chương trình của ông là như là 6 tháng làm việc, nghĩa là làm canh tác thu hoạch được gì, làm cái gì đó, trồng trĩa cái gì đó, rồi lấy cái hê lợi nó bán, rồi 6 tháng còn lại tu. Thì ra cái chuyện mà bước qua cuộc đời xuất gia đôi khi nó cả một cái sự cố gắng rất là nhiều, chứ không phải là tự động mình bỏ mình chạy vô mình tu. Sư nhớ những cái năm đầu tiên mà sư đi xuất gia với ngài Kim Điệu, sư có một cái kỷ niệm mà rất là vui, là sư lên cái sư đi với một vị sư khác mà hai anh em là cư sĩ hết. Ngài Kim Điệu hỏi sư nói ngày mấy chú lên đây là tính đi tu để đi hành thiền phải không? Cái sư dạ, còn ông kia cũng dạ nhưng mà bụi hơi nhẹ nhẹ, tại vì ông kia có bà bồ nữa, ông đi theo sư chơi thôi. Nhưng ngài nói nếu như mấy chú mà muốn xuất gia để mà hành thiền thì thôi bây giờ bắt đầu ngày mai mình cũng hành thiền tích cực 10 ngày chết mới tới, là ông già lôi vô liền bắt hay là làm thinh, không cho hành giống như mình hành đây vậy, hành 10 ngày 15 ngày nối hấp tiếp tức làm hoài làm riết, ông kia chịu không nổi. Cái kia thì thấy đi một giờ đi kinh hành, một giờ ngồi, một giờ đi kinh hành, một giờ ngồi. Bữa đó trời tuyết khủng khiếp, tuyết đổ trắng xóa ra trời. Sư ngồi thiền với ông xong rồi đó, bởi vì trong chùa đó có hai vị một cái bà cụ đó, bà Khô Tăng, ngài Hòa Thượng, bây giờ hang sư nữa. Thì hang sư thì ngài cho cái phòng lớn ở dưới ở rồi tập thiền, có cái thư viện của chùa lớn, là không phải xuống ngồi chánh điện, tập ở trong chánh điện, tập trong thư viện đó. Rồi là đi kinh hành trên mấy hành lang, có hai người phải lắng tập. Thì sư thì một giờ đi giờ ngồi, cái sư để ý có một lần, sư thấy ủa ông đi đâu mà ông ngồi không cho ông đi. Sư cũng tò mò, sư không biết thưa ông đi đâu. Khi mà sư mày là trong khi mà đi kinh hành, đi tới đi lui rồi ra thì dòm có cái cửa sổ, cho dòm bước đứng dòm cửa sổ thì thấy có vết chân của ai mà đi. Sư đoán mày là ông đang đi đâu rồi đây, là tại vì xung quanh tuyết nó phủ trắng bất, ở Washington DC cái mùa tháng giêng tháng hai trời tuyết kia lắm, mà trong chùa đó có ai, hòa thượng ở trên phòng, bà cụ thì bà lạnh, có bà không ra không được, mà biết chân đi tới vô tới chùa luôn là chắc là anh hai này rồi chứ gì nữa đó. Cái sư canh me, cái cuối cùng cái sư bắt gặp được ông đi thiệt. Cái sư hỏi chị anh đi đâu vậy, Trong khi đi kinh hành, anh đi đâu vậy? Kính chồng nó buộc tôi đi kêu đó. Anh đã tính chuyện đi xuất gia rồi. Nó ông xuất gia cho tôi xuất gia gì? Ông đổi ý, đổi ý. Thì tôi nói vậy là bây giờ anh đổi ý rồi không? Anh phải về phải không? Nó về chứ. Phải tại sao vậy? Cái cô bồ tôi có nói anh ơi mình về lại mình làm lại cuộc đời với anh à. Mới lúc mẹ phải đi là cãi lộn nhau dữ lắm, rồi bỏ đồ làm dữ tận lắm. Thì bây giờ cô kia qua điện thoại ông a ông nghẹo, về lại đi, về lại mình làm lại cuộc đời anh chàng này rất tiền. Rất tiền mình phải đi về cho được. Thì thôi, thì sư lúc đó là con mình sư à, một mình một người sư tu. Tu là quý vị ông trời ép, sư ép trong 3 tháng trời. Từ rằm tháng giêng mà cho tới rằm tháng 2, rằm tháng 3, rằm tháng 4 đó. Hòa thượng mới cho xã đó đi ra, cho hòa thượng nói thôi bây giờ đã sắp sửa rằm tháng 4 rồi, bây giờ chú lên đây như vậy là, sư lên đây lúc đó là sẽ gì rồi, lên đây như vậy là được 3 tháng rồi đó. Thì bây giờ thôi bây giờ tu như vậy là cũng được rồi đi, thôi bây giờ xã y ra tới rằm tháng 4 là cho xuất gia, cho sư xuất gia đó. Thì sư lên là trước Tết, rồi cái rằm tháng giêng xuất gia sẽ gì rồi. Thì hòa thượng biểu hỏi sư là muốn xuất gia thì khu liền được không? Sư nói dạ thôi cho con làm giới tử một thời gian rồi xuất gia sẽ gì rồi nha thầy. Rồi cái rằm tháng 4 là ngày cho xuất gia thì khu, ngày cho xuất gia thì khu. Bữa đó ngài nói thôi bây giờ đó bớt lại, sư bớt lại, khỏi cần phải làm được mình nhiều như vậy đó, sư di rồi còn sư di đó, thôi khỏi hành thiền đi ngồi như vậy, bây giờ đi tấp tác đi lo dọn dẹp rồi ở trong chùa để chuẩn bị lễ xuất gia. Trời ơi, lúc đó sư có biết đâu, sư làm như ông cướp vậy đó, mình mới đi cái bây giờ thả ra một cái âm trời ơi, nó mình không tưởng tượng được. Rồi bây giờ đó hòa thượng chưa chỉ cho làm buổi sáng thôi, còn buổi chiều phải ngồi thiền, ngồi tâm không trời không đủ. Tâm nó suy nghĩ khủng khiếp. Mà lúc đó có ai chỉ cho mình đâu. Lên sư gặp hòa thượng, sư gõ cửa phòng ngài, sư cũng sợ. Ngài hỏi chuyện gì đó. Bạch ngài sao bây giờ mở quá. Tâm nó không nhất định là không có chịu yên. Ngài nói tánh niệm. Đóng cửa cái ầm chạy xuống lại. Cứ vậy hoài. Wow. Nhưng mà bắt đầu tâm bắt đầu phản ứng trong này. La thôi đi về. Tu gì nữa thôi xuất gia, không thì khư thì khiếp gì hết trơn. Bỏ thôi về, cứ vậy đi về. Làm dữ tận lắm, làm dữ tận, ngồi thiền được, ngồi thiền nó nghĩ về cái gì biết sao, cái sư bên đấy tự nhiên trong tâm nói không về, nhất định về, hai bên đánh lộn nhau rồi về cái không về, không về, 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 cái cuối cùng cái tâm mà không về nó thắng, cái mới nói đi vào nhà bếp lấy con dao cầm dao đi kinh hành cái gì để sau lưng, nếu như mà mày nghĩ là thọc cổ chết nó là ngon vậy, nghĩ bây giờ thọc chết luôn. Đi tới luôn cái tâm nó sợ thiệt, nó không nghĩ nữa. Đi cái bữa kinh hành cũng nghĩ. Mà quý vị biết sao không? Khi mà sư thấy nó nghĩ rồi, đang cất con dao, mày thấy con dao nó cái đầu cũng tà rè. Con dao đất ơi, trời đất ơi, giết ai được đó. Thế là một cách vô ý thức luôn, mày thò tay mình lấy mình cũng dễ. Lấy con dao mà cái đầu nó tà. Khổ vậy. Nguyện là ra đi, là nhất định là với bạn bè, là không có trở về đây nữa. Mà giờ nó kéo quá chịu không nổi. Cầm dao tà đầu, không giết ai được đây. Trở lại câu chuyện của mình đây ha. Cá nhân tôi ít khi xúc dục ai bỏ đời xuất gia. Tôi thấy một số hành giả cư sĩ tu hành rất nghiêm túc, đến khi mà vô trong đời sống tu hành thì gặp rất nhiều khó khăn. Tâm người và tâm mình khác nhau. Thầy nói tại vì sao mà tôi không thúc người khác xuất gia? Bởi vì tôi thấy là tâm của tôi và tâm của người khác khác, điều kiện của họ và của tôi không giống nhau. Tôi biết cái gì mà tôi khuyên họ đi xuất gia? Thầy hay nói câu vậy đó. Tôi có biết cái gì đâu. Người ta mới lơ mơ vui chùa, cái thấy người ta tử tế cái đòi yêu thúc người ta xuất gia. Mình có hiểu cái điều nguyện của người ta, mình có hiểu nhân duyên người ta như thế nào, tôi kêu ta xuất gia chứ. Tự nhiên cái rủ rê bắt kêu ta xuất gia. Nhân duyên nghiệp lực người ta mình có hiểu rõ không mà khuyên thúc giục người ta vào con đường tu hành? Mình biết cái chi về người ta mà mình khuyên người ta tu? Mình khuyên người khác đi tu với tâm gì đây? Mình làm thì đúng, mọi người phải noi gương. Nghĩ như vậy là quý vị anh có tài kiến đó. Nghĩa là mình thấy tôi là tu này, do đó chú cũng ráng đi, chú ráng chú theo cái gương của tôi. Mình nói như vậy là trong đó là có cái ngã trong cách ta trong mình. Thầy nói cái đó là có tà kiến. Bởi vì sao mình nói mình đi tu như thế này là tốt rồi, thì do đó những người khác cứ theo gương của mình nói vậy là cách ta có tà ngã. Vậy hãy tiếp tục, nếu thấy đời sống xuất gia có nhiều lợi lạc, nhưng nếu có một câu chuyện gì xảy ra về tình cảm với ai rồi đổi ý thì mình tính sao đây đó? Vì này thì thầy nói cái vị mình nói xuất con bây giờ con chọn đời sống xuất gia rồi cái nọ, thì thầy nói thôi tiếp tục đi, nhưng mà lỡ mà mình gặp một cái người mà mình tình cảm với ai á, rồi bây giờ tính sao? Thì vị nó nói chà, cái này mới đúc kha đó nè. Lý do nào mà mình nói cái mình bây giờ đổi ý? Vì mình chưa có sự hiểu biết đầy đủ. Thầy nói hồi trước á mình muốn tu, mà bây giờ gặp cái đối tượng mà mình thích rồi mình đổi ý. Tại sao mà mình đổi ý? Tại vì cái sự hiểu biết của mình chưa có, do đó mình mới đổi ý. Vì này trả lời cho thầy, giờ con chắc con không đổi ý. à, con nhất định là con cương quyết theo theo con đường mà tôi xuất gia, tôi xuất gia mà thôi. Nếu vậy, thầy nói nếu mà sư nghĩ rằng là sư không muốn đổi ý và sư cương quyết đi theo con đường xuất gia, thì tôi cho sư một lời khuyên là phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai, mình phải duy trì chánh niệm. Tại sao như vậy? Tại vì khi mình duy trì chánh niệm, đó là thiện pháp. Quả do thiện nghiệp là nhân sẽ càng lúc càng tốt hơn. Nhân xấu quả xấu, nhân tốt quả tốt, không thể nào xấu được. Thầy khuyên bây giờ khi mình tu này, mình duy trì chánh niệm, cái quả do cái sự duy trì chánh niệm là cái quả tốt, bởi vì cái nhân là nhân tốt, do đó cái quả là tốt. Mà cái quả mà tốt này á, thì nó tạo một cái nhân mới, mình cứ làm cái quả nó cứ tốt hoài như vậy, thì là cái câu chuyện nó xảy ra nó sẽ tốt đẹp cho mình. Nghĩa là cái tâm, nếu mình hướng về cái con đường tu niệm, nó sẽ dẫn dắt mình đi được chỗ đó. Nó không có một cái chuyện gì nó xảy ra làm ngăn trở cái bước đường mà tu hành của mình. Nhiều lần tâm con, đây vị thành giả thưa thầy, nhiều lần tâm con cũng có suy nghĩ về chuyện trở về gia đình, về đời sống gia đình, nhưng mà sực nhớ lại những năm tháng khổ đau, tâm con hoảng sợ không dám nghĩ thêm nữa. Cũng có nghĩ, chứ phải không? Nó cũng nghĩ vậy. Đi cũng có trong tâm nó cũng chớm cái chuyện suy nghĩ là cái chuyện là bỏ cái y này ra để sống trở về đời sống gia đình này vậy. Nhưng mà sợ quá không dám nghĩ nữa. Thì thầy giải thích như thế. Có hai cách sợ. Mình sợ vì tâm sân và mình sợ vì trí tuệ. Giả như thay vì đời sống gia đình mà hành giả đã con qua quá nhọc nhằn đau khổ, bây giờ gia đình êm ấm, vợ con ngoan, vợ đẹp con ngoan, công ăn việc làm tốt thì tính sao đây? Thầy nói nếu như mà mình nghĩ rằng trong cái đời sống tại gia cư sĩ mình cực khổ quá, do đó mình quyết là mình đi theo con đường xuất gia, nhưng mà mình phải nhắc mình là phải làm sao mà cho có trí tuệ. Còn không nữa là mình sợ bị tâm sân. Tại vì sao? Vì cái điều kiện nó khổ quá đi, nhọc nhằn quá đi. Nó quá cái nhiều cái khó khăn trong cái đời sống cư sĩ, do đó mình sợ. Nhưng mà nếu như mà với một cái điều kiện nào đó mà thay đổi mà làm cho đời sống của mình nó dễ, thì mình sợ là cái tâm của mình nó lung lay. Đó là thầy nói như vậy đó, thầy nhắc như vậy đó. Do đó khi mà nếu mà mình có trí tuệ, có sự hiểu biết, thì cái tâm của mình nó rất là, nó không còn lung lay nữa. Còn cái đằng này, đôi khi cái sợ là do tâm sân mà xâm sân, thì nó sẽ chuyển rất là nhanh. À, rồi vị này trả lời, thưa thầy, con cũng hiểu rằng là chẳng một khi mà dính vào cái chuyện gia đình nó càng khổ nữa, vì con chính con cũng đã thấy cái chuyện đó rồi. À, nếu sợ vì có sự hiểu biết như vậy thì tốt lắm. Nếu ngược lại sợ vì sân thì mình nên suy nghĩ kỹ lại. Chúng ta nên cẩn thận với phiền não, đừng xem thường nó. Trong điều kiện hiện tại đang tu niệm, tâm của hành giả có chánh niệm, có trí tuệ, có tự nhiên tánh. Quý vị thấy này, cái vị này nói là tu muốn mà tiếp tục cuộc đời xuất gia thì sát tánh. Thầy nói nếu muốn thấy tốt, tiếp tục. Rồi thầy nhắc nhở, bây giờ làm sao mà giữ cái đời sống phạm hành cho được bằng cách duy trì chánh niệm. Nhưng mà một bậc thầy nói rằng mình phải cẩn thận nữa. Cẩn thận cái tâm của mình, bởi vì sao? Đừng có quay thường phiền não. Cái chuyện mà mình bỏ y mà mình đi ra ngoài là thầy nói tại vì mình đối ý là mình không có sự hiểu biết. Mà mình không có sự hiểu biết là tại vì phiền não nó quậy mình. Do đó mình bỏ, mình đi xa, mình sống ở ngoài. Thì bây giờ đó, mình phải cẩn thận. Đừng có nghĩ rằng là bây giờ mình như vậy là chắc ăn rồi. Hiện tại mình đang tu niệm, tâm mình đang yên ổn, tâm mình có định, có niệm, có tư duy chân chánh, do đó nó nghĩ cách đó. Nhưng mà một khi, ví dụ như mình trở về hội chúng của mình sinh hoạt, câu chuyện chùa, câu chuyện Phật sự nó dồn dập được bao nhiêu chuyện phiền não, thì quý vị tin sao? Nó khó làm như vậy. Lúc bây giờ, cái tư duy mình nó sẽ thay đổi. Chúng ta cẩn thận với phiền não, đừng xem thường nó. Trong điều kiện hiện tại đang tu niệm, tâm của hành giả có niệm, có định, có trí tuệ. Khi tâm giải đãi, niệm định tuệ giảm, phiền não tràn đến, tư duy sẽ thay đổi theo. Tâm tham che án làm mình si mê tâm tối, thấy cái gì cũng tốt, cũng đẹp, cũng hay. Những chuyện trước đây mà mình cho là đau khổ là tâm tối. Đó, thầy nhắc mình vậy đó, chỉ cho mình cách nè. Nhưng mà ông cũng còn sách tấn, vừa sách tấn, chỉ cách, rồi mà đồng thời nhắc mình phải cẩn thận nữa. Thì sáng đây thì kể của chị nghe một chút xíu câu chuyện mà sư nói với thầy vào sáng hôm nay. Là sáng hôm nay thầy tới, thầy nói chuyện với sư, thầy nói hôm qua Bikuni đó vô mà sao tôi tâm tôi chấn động quá. Nói về vấn đề mà là cái câu chuyện mà thực tập mà mình làm Phật sự đó, nó làm cho tâm mình chấn động. Thì ông thầy cũng nói một hôm đó là Bikuni, lúc đầu nó Bikuni sư cứ tưởng là Bikuni đại hàng, sư không nhớ, sư quên là cái bạch hầu hôm qua. Đó, qua rồi hai người là to tiếng sao nó biết. Thầy nói bây giờ tôi ngồi lại mà tôi thấy tôi mệt mỏi, giống như là xin lỗi, tay tôi nó giống phẳng vậy đó, tôi muốn rảy vậy nè. Nó cái trạng thái tâm của mình nó rụt rảy, nó đau khổ, giống như là dính phẳng cái tay mà rảy vậy đó. Thầy nói bởi vậy thành ra sư thấy không, mình đi ra mình hội chúng mà mình làm việc mà mình không có nó cẩn thận, mình không cẩn thận, mình không có duy trì chánh niệm, câu chuyện tới nó lắc mình là mình trở tay không kịp. Thì sư cũng chia sẻ với thầy, sư cũng nói vậy. Thì đó sư cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, mà thầy thì tại vì công lực thầy mạnh, do đó thầy vượt qua được. Còn đôi khi nó đầy đọa sư, đôi khi cả đêm, trong khi nghĩa là một cú điện thoại nói chuyện rồi tự nhiên Phật tử nói sư sao con thấy không có tâm từ, bị đòi cái này đòi kia, mình chịu cái sư có tâm từ ngon vậy đó, chứ vậy chứ cha vậy nói gì có tâm từ, tự nhiên nó nổ xăng lên nói qua nói lại, cúp máy điện thoại. Trời nó mệt ơi, nó mệt mệt cái nằm xuống ngủ, nằm xuống khò liền. Mà quý vị biết nửa tiếng là nó vậy là một cả đêm thức đêm đợi chờ đó, chờ cái phiền não đó. Sư nói cho thầy, bây giờ tôi hiểu ra một điều là lúc đó là tôi phản ứng dữ dội là tại vì tôi không chấp nhận cái này. Tôi tâm tôi nói mình quê quá, mình để cho họ gạt đấy, họ nói mình vậy cũng được, mình phải dạy nó cho mình sao vậy. Rồi mình khi mà mình quê mình sân rồi là mình bực bội cái phiền não của mình nữa. Trời ơi, mình tu hành như vậy, mình tới đây mà mình sân vậy đó, không có được, mất mặt mà xì ra trong này, nó vúa người kia, nó quay ra lại, vúa mình vúa qua, vúa lại, lát cái buồn nổi. Lát cái buồn nổi luôn. Rồi sư biết, thôi chấp nhận. Lúc đó là không thèm ngồi nữa, lúc đó là nằm xuống thôi. Nằm có sáng đêm mà cũng ngủ, sư mà nằm xuống 1, 2, 3 là mà đi á. Mà bữa lúc đó là không bao giờ ngủ nữa. Thầy nói, vậy là tôi thấy là bản chất của sư là tự ái nặng lắm đó nghe. Đó, tự ái mà sân á. Mà sư nói, dạ, hồi xưa đó thầy, ngay là cách đây cũng mấy năm rồi, bây giờ tôi biết rồi, tôi cũng khôn rồi, tôi cũng đỡ rồi. Mà với là tôi có một điều mà tôi làm nữa là ban đêm là quá 9 giờ tôi không nhận điện thoại nữa. Reo, điện thoại reo là tôi phải nghe trong đó qua ai, sư phất tay bay ra tôi bóc à. Thấy cô này éo trong vậy, sư ơi, sư hỏi là thôi, cô hả? Thầy nói, tôi đánh đối tượng. Đi đâu cũng bị hết trơn. Thầy nói, nếu như mà mình không cẩn thận với phiền não á, thì tâm tham nó lên á, nó sẽ nói mình ô cái này đẹp, cái này hay, cái này hấp dẫn, cùng lúc đã là mình thò tay, mình tốt theo nó. Thì là vị hành giả nói, dạ đúng rồi, nhưng mà lúc đó mình phải có trí tuệ, mình phải tỉnh thức chứ, nói vậy sao được. Ông thầy nói, đó, thì bây giờ muốn có trí tuệ, bây giờ phải lo có trí tuệ bây giờ này. Phải chuẩn bị bây giờ, trong phải đợi tới nước, đợi tới cái nước là lúc đó là mình có trí tuệ. Hồi nãy sư nói với thầy á, thầy hỏi, vậy cho khi mà sư bức xúc quá vậy, sư nói làm sao? Thì tôi phải nói cũng giúp thầy dạy đó, mà thôi chấp nhận, tôi kể đó, đây là tâm thôi. Mà nói cho nó vẫn giận. Mà ông thầy nói, cái khổ cái vấn đề là trong khi mình nói với người ta mình không chánh niệm là đâu có tâm chấp nhận. Do đó nó bùng lên đó, khổ vậy đó. Rồi đôi khi mà sư để ý, khi mà đã khó khăn như vậy là cái cú điện thoại tới, đừng có bóc đôi khi người ta nói cái chuyện đôi khi không có cái vô thưởng vô phạt, cho mình cũng đổi giá mình chơi luôn, mình làm luôn. Vậy là cái mình giận bên này, giận cá chém thất mà. Thành ra sư bây giờ sư tập thôi, buổi tối không nhận điện thoại, sư để máy trả lời trong đó, hễ mà người nào mà quen mà mình biết bộ vô thưởng vô phạt thì nói, còn không thôi là cả đêm mình uống nổi, tại vì tâm mình còn yếu, nhưng làm sao bây giờ. Lúc bây giờ mới có trí tuệ. Đây, do đó mà tôi nhắc quý vị ngay từ phút giây này và lúc hiện tại đây, phải làm sao cho niệm tuệ luôn luôn hiện khởi trong tâm của quý vị. Đó là bổn phận của tất cả những người tu hành như chúng ta. Muốn cho đời sống xuất gia được lâu dài, bền bỉ, hãy vun trồng và chăm bón chánh niệm định tuệ. Thầy nói thay vì mình nguyện mình làm cái gì thì thôi mình ráng mình chăm bón. Dạ cũng mát dữ rồi. Cái này là hay, là tốt, là đẹp. Cái này quý vị thấy không? Có tâm tham rồi đấy. Nếu muốn cho đời sống xuất gia được lâu dài, bền bỉ, hãy vun trồng và chăm bón niệm định tuệ. Niệm tuệ là hàng rào an toàn bảo vệ đời sống phạm hạnh được miên viễn. Có trí tuệ, có sự tỉnh thức, phiền não sẽ không có dịp lừa dối, có dịp lừa bịp và quỷ phá mình nữa. Một vị hành giả khác đề nghị với cái người mà đặt câu hỏi là nếu vậy thì chắc có lẽ là sau này mà khi mà sư mà đã biết cái khó khăn như vậy, chắc là sư về tới chùa là chắc là sư là chánh niệm ghê gớm lắm phải không? Bây giờ nói với thầy coi bộ ngon thôi, con là chắc chắn rồi, ôi trời ơi, sức mấy mà bỏ kia mà sức mấy mà phải có trí tuệ cho bộ là cái nọ đó. Thì cái vị này mới chọc nói, ôi vậy là chắc là sư về chắc là chánh niệm miên mật lắm phải không? Ngon lắm phải không? Tương lai mà. Thì vị này trả lời, thì phải ráng chứ, làm sao bây giờ mình thấy con đường tốt quá, mình phải ráng vậy đó. Thì thầy nhắc cả hai vị, sống trong hiện tại, hãy để xem những gì chúng ta cần làm bây giờ, đừng nghĩ tới tương lai, về trú xứ của mình hay bất cứ nơi đâu sẽ làm cái gì. Ông thầy nói, sống trong hiện tại đi, chăm bón duy trì chánh niệm, sống trong hiện tại. Còn cái chuyện ôi thì về Việt Nam, về Phước Sơn, về chỗ nào không thành vấn đề, cứ để tới tương lai. Nơi chốn không quan trọng, tâm mình thế nào đó là chuyện cần làm. Có vị tu ở đây miên mật nhưng về Việt Nam là xả y. Thầy nói tùy theo trí tuệ mà mình có được. Đấng đạo sư hiểu rất rõ. Thầy nói mình đôi khi mình nói, nhưng mà đôi khi mình nói trí tuệ, đôi khi mình nói ôi nó không sao đâu, tôi về tôi cũng ráng tôi chánh niệm, tôi duy trì chánh niệm để tôi, tại vì tôi biết lợi ích của đời tôi thấy là vậy kia cái đó. Nhưng mà thầy nói không phải đâu, mình đừng có coi thường phiền não. Thì hồi nãy là thầy nói phiền não ghê gớm, bây giờ thầy nhắc tới tâm si. Thì cái tâm si luôn luôn có mặt, tâm si nó luôn luôn có mặt, cái chực chờ mình, hay là mình hớ hỉnh một cái là nhảy một chục mình liền. Thì thầy nói đó là lý do tại sao mà Đức Phật mới khuyên, trước khi mà ngài nhập diệt, ngài khuyên các đồ đệ của ngài appamadi na sampa đề thái, nghĩa là hãy tinh cần tỉnh giác chánh niệm như vậy đó. Vì vị Đức Phật thấy rõ tâm si ghê lắm, là lơ mơ một cái là tâm si nó nhảy qua nó chụp mình. Tâm si luôn luôn có mặt, nó nấp trong bóng tối, chụp cơ hội tốt để nhảy ra quậy phá mình. Một người không cần có trí tuệ nhiều, chỉ cần cái gì, cần thấy sự lợi ích thiết thực hay giá trị của chánh niệm, trí tuệ sẽ không bao giờ bỏ cái phần đó. Thầy nói hồi nãy thầy nhắc quý vị nào muốn tu hả, bây giờ phải duy trì chánh niệm đi. Quý vị duy trì chánh niệm, cái quả của sự duy trì chánh niệm nó tạo cho quý vị quả tốt. Cái quả tốt này nó sẽ là cái nhân tốt nữa, nó đưa tới cái quả tốt như vậy, nó tốt hoài. Thì cái hướng đi mình hướng thiện á, nó sẽ hỗ trợ cho mình. Thì bây giờ thầy nhắc một cái chuyện khác nữa là sao? Một người mà không cần có trí tuệ nhiều, hồi nãy tôi nói vấn đề trí tuệ, cái gì tu cho có trí tuệ đi mới là khỏi bỏ cái ý này. Không cần trí tuệ nhiều, bây giờ quý vị tập để quý vị thấy cái gì, thấy sự khác biệt giữa tâm chánh niệm và không chánh niệm, khác biệt giữa cái chuyện có trí tuệ và không có trí tuệ. Giờ hồi nãy sư kể câu chuyện quý vị nghe mình thấy không? Mình có trí tuệ, mình có chánh niệm, mình nói chuyện với ta mình không bức xúc bực bội. Còn mình không có chánh niệm, mình nói chuyện lờ mờ cái là phiền não nó nhảy vô, là mình thấy cả đêm mình ngủ không được, nó đầy đọa mình như vậy. Thì ông thầy nói cái gì sư thấy không? Sư thấy rõ ràng là cái sự trạng thái mà tâm của sư trước khi mà câu chuyện xảy ra, sau khi câu chuyện xảy ra, sư hiểu thế nào là cái giá trị của sự chánh niệm và không chánh niệm. Khi mà sư thất niệm tâm sư như thế nào, mà sư có chánh niệm tâm sư thế nào, khi có trí tuệ tâm mình như thế nào, khi không có trí tuệ mình giải quyết vấn đề như thế nào. Hiểu, chỉ cần hiểu bấy nhiêu đó thôi đó, là cái người ấy sẽ không bỏ pháp hành. Hồi nãy thầy nói là mình phải tu cho có trí tuệ, nói rõ ràng, bây giờ nói tiếp nữa. Tu làm sao để biết được giá trị của trí, của chánh niệm và của sự hiểu biết. Và khi mà người có trí tuệ, người ấy sẽ không bao giờ pháp hành. Người ấy nhờ so sánh trạng thái tâm mình thế nào khi có chánh niệm và tâm của mình ra sao lúc thất niệm. Và ngài thần sư Ujjotika cũng là nói một cái câu trong cái bài pháp có tựa đề là tôi không có nhà, tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Đây là một cái bài thơ quý vị, 9 câu, trong đó có một câu là tôi không có nhà, tôi sẽ lấy sự tỉnh thức chánh niệm làm nhà. Thì ngài thiền sư Ujjotika nói khi không có chánh niệm, tâm chạy đầu này đầu kia, tâm không được che chở, gặp rất nhiều bất trắc hiểm nguy của cuộc sống. Khi có chánh niệm, chúng ta như được trở về nhà của chúng ta, trở về an toàn ấm áp, chúng ta được che chở khỏi mọi hiểm nguy. Vậy chúng ta phải cố gắng để chúng ta duy trì chánh niệm. Chánh niệm giống như cái nhà của mình vậy đó. Ngài thiền sư nói ai cũng có nhà hết trơn á, ngay cả những cái người mà vô gia cư ở các cái thành phố lớn, người ta kể cho tôi nghe vậy, họ làm cái nhà trong cái hộp bằng giấy cạc tông, họ cũng ở trong đó. Hay là có những người họ chung có trong ống cống họ làm nhà, nhưng mà người nào cũng có nhà. Để sao? Khi nào trời mưa trời gió, gặp cái lúc mà nắng nôi, vô trong đó ấm nấp. Do đó ý niệm nhà này thực sự giảng là trong cái bài pháp này đấy, cái đó là không cái sự an toàn che chở. Người mà tu hành cũng vậy, thế mà khi nào mình có chánh niệm, mình sẽ có được an toàn che chở, nó sẽ bảo vệ mình giống như mình ở trong nhà. Hết giờ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.